Chương 184. Thanh thứ nhất chương 84, biến mất nàng. Chương 184, thanh thứ nhất chương 84, biến mất nàng. Trong nháy mắt, 10 năm trôi qua rồi. Bạch Trạch hai đứa bé đã trưởng thành, mà Bạch Trạch cũng không biết chưa phát hiện đến rồi tuổi 40. Hắn dung nhan dần dần phát sinh biến hóa, mặc dù không có lão, nhưng khí chất lại thay đổi, càng biến đổi thêm thành thủ cổ trọng. Tam thập nhi lập, 40 mà chưa chạc. Ta hình như lại đã hiểu một chút gì đó. Bạch Trạch ngồi ở trong thư phòng, đôi mắt thâm thủy ý hắn biết đến, bình thường trong coi chân ý, đây là bất luận cái gì cao thâm thần thông cùng pháp lực đều thay thế không được. Trường sinh bất hủ giả, có thể coi như không thấy thời gian ăn mòn, nhưng cũng đồng thời mất đi thời gian quả tạo. Thời gian lại mang đi một vài thứ, nhưng cũng lại thay đổi một cách vô tri vô giác đem lại một vài thứ, một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm ngộ. Tại một ít tu tiên giả thế giới, có ít người sống năm tháng dài đằng đẵng, nhưng như cũng hay là tính tình trẻ con, mặc dù có lại cao hơn pháp lực, di chuyển thì hủy diệt một cái thế giới, có đó không theo một ý nghĩa nào đó, hắn vẫn như cũ chỉ là cái hải tử. Tâm tính không đến, cảnh giới thì không đến. Có thể tiếp qua một ít năm, ta cũng được, vẽ ra để cho mình thỏa mãn tác phẩm, một sách một thế giới, một họa một càn khôn. Bạch Trạch hơi cười một chút, tiếp tục túi đầu vẽ tranh. Tại gặp được vị kia chân thần sau đó, Bạch Trạch có một chút suy đoán. Hắn suy đoán, trên địa cầu những kia sinh ra thần thoại thế giới bích họa cùng khắc đá, xuất từ một ít vô thượng đại năng chi thủ. Dạng này đại năng giả đã thật sự siêu thoát, nhất bút nhất họa đều có ý cảnh tràn ngập, có thể dẫn tới biến số chi lực, sáng lập ra từng cái thần thoại thế giới. Loại tồn tại này, Bạch Trạch xưng là thần thoại chi chủ, mà hắn hiện tại có thể chính đi tại thông hướng cảnh giới này con đường bên trên. Hắn tin tưởng, đã từng những cái kia thần thoại chi chủ cũng cùng hắn từng có tương tự trải nghiệm, gặp qua cực hạn rực rỡ, vừa châm điến cho bình thường, cuối cùng tại bình thường trong ngộ ra chân ý, từ đó thật sự siêu thoát. Mà lúc trước hắn thấy qua vị kia chân thần, tại gặp qua cực hạn rực rỡ sau đó, không cam lòng bình thường, cưỡng ép chặt đứt chính mình bình thường con đường. Kết quả là, người kia mất đi biến thành thần thoại chi chủ tư cách. Người kia dùng ý thức giáng lâm phương thế giới này, cũng là nghĩ đánh cắp thần thoại chi chủ tác phẩm, hy vọng có thể thông qua những thứ này tác phẩm, nhìn trộm thần thoại chi chủ cảnh giới đáng tiếc, cuối cùng chỉ là lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Lao công. Lúc này, Liễu Tình đem cửa thư phòng đẩy ra một nửa, tay vịn chốt cửa đem đầu thò vào đến, mang trên mặt cười xấu xa. Làm sao vậy? Bạch Trạch cười lấy hỏi. Liễu Tình đem mặc chỉ đen đôi chân dài với vào gian phòng bên trong, sau đó trở về nhất câu, cười tủm tỉm nói, cha ta nói, hiện tại quốc gia vùng ra ba thai chính sách, chúng ta là cán bộ gia thuộc, nên làm gương tốt, vì quốc gia sinh dục xuất làm điểm cống hiến. Bạch Trạch bất đắc dĩ che lấy cái chán, dở khóc dở cười. Cuối cùng, vợ của hắn cũng đến rồi như lang như hổ tuổi tác, công không nên cầu, chẳng qua cũng may hắn không phải người bình thường, còn có thể ứng phó. Lúc này Liễu Tình đã 40 tuổi rồi, nhưng như cũ thanh xuân tịch lệ, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, có loại thành thục ngự tỷ phong tình. Vì để tránh cho chiêu phong dẫn điệp, nàng ở bên ngoài đều giả bộ vô cùng nghiêm túc, ăn mặc cũng tương đối bảo thủ, thật có chút gì đó, áp chế được càng lợi hại, bộc phát lúc thì càng mãnh liệt. Có thể là cái này đời xuống đi. 2 giờ sau đó, Bạch Trạch một mình đi ra phòng ngủ. Lúc này đã là trạm vào tối, cha mẹ vừa vặn đi dạo xong cửa hàng quay về. Hai người đều mang theo bao lớn bao nhỏ thứ gì đó, trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ, giống như hai tiểu hải tử. Từ không thiếu tiền sau đó, bọn họ phát hiện, thế giới này thực sự là quá tốt đẹp, thứ bọn họ thích rất nhiều, với lại bọn họ đều mua được. Tiểu Trạch, làm sao lại một mình ngươi trong nhà, Tiểu Tình đâu? Mẫu thân Hạ Tú Liên hỏi. Bạch Trạch vừa cười vừa nói, đang ngủ đấy. Lại ngủ sớm như vậy à? Hạ Tú Liên sửng sốt một chút, sau đó dường như đã hiểu rồi cái gì, lập tức lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Nàng dựng thẳng ngón cái nói ra, ừm, hảo hảo nỗ lực, từ hai tiểu gia hỏa đi hải ngoại, ta và cha ngươi thường xuyên cảm thấy nhàm chán, nếu có thể lại đến một tiểu gia hỏa, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Bạch Trạch cười cười, không có nói tiếp. Vì sao rực rỡ, để người vô hụt, vì sao lưu manh, phản bị cả bệ đồn. Đúng lúc này, Bạch Trạch điện thoại di động vang lên, hắn cái này tiếng chung nhiều năm qua đều không có đổi qua. Tiểu Nguyệt Quang sao đột nhiên nhớ ra cho ba ba gọi điện thoại nha. Bạch Trạch nghe điện thoại di động, cười lấy hỏi đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút, sau đó vang lên con gái thanh âm nghẹn ngào, "Cha, ta bằng hữu tốt nhất chết rồi." Bạch Trạch sắc mặt bỗng nhiên nghiêm túc lên. Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng nói ra, "Ngươi ở đâu? Ta hiện tại liền đến tìm ngươi." Bạch Nguyệt Quang nghẹn ngào nói, "Ta tại Đông Nam Á ít 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 nào." "Tốt, ta lập tức đến." Bạch Trạch nói xong, liền cúp điện thoại. Sau đó đối với cha mẹ nói ra, ánh trăng tại Đông Nam Á đã xảy ra một chút tình hình, ta đi qua nhìn một chút. "Tốt, ngươi đi đi. Trên đường cẩn thận." Phụ mẫu hai người chỉnh trọng gật đầu, loại tình huống này, bọn họ đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi. Đông Nam Á, ít 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 nào, một tư thế hiên ngang tóc ngắn thiếu nữ áo trắng, một mình đứng ở trên bờ cát, kinh ngạc nhìn màn hình điện thoại di động điện thoại, bị giật máy. Nàng kính yêu nhất ba ba, vậy mà tại nàng thương tâm nhất bất lực nhất lúc, cúp điện thoại của nàng. "A." Nàng tan vỡ ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, đưa điện thoại di động ném vào trong biển rộng. Sau đó chậm rãi ngồi xuống, dúi đầu vào đầu gối khóc thút thít. Hu hu hu, hu hu hu. Giờ khắc này, nàng cảm giác toàn bộ thế giới đều từ bỏ nàng, bằng hữu tốt nhất chết rồi, tôi ỷ lại phụ mẫu cũng không có an ủi nàng. Thực ra nàng là rất hiếu thắng nữ hải, mặc dù từ nhỏ đã hiểu rõ nhà rất có tiền, nhưng nàng chưa bao giờ muốn dựa vào trong nhà, cũng không có nghĩ tới kế thừa tài sản trong nhà, thậm chí không cần người trong nhà mạch quan hệ đệ đệ của nàng cũng giống vậy. Do đó, hai người vừa trưởng thành liền tạm biệt trong nhà, nhao nhao phiêu dương qua hải, đến khác nhau quốc gia dốc sức làm sự nghiệp của mình. Bây giờ nàng cũng coi như có một chút nho nhỏ thành tựu, chí ít có thể nuôi sống chính mình, có thể để cho chính mình sống rất tốt. Thế nhưng, tại nội tâm chỗ sâu, nàng vẫn như cũ cần tinh thần dựa vào, kiểu này dựa vào, đến từ người nhà, cũng tới từ bằng hữu. Nhưng giờ khắc này, nàng cảm giác chính mình chỗ dựa vào mọi thứ đều biến mất, chết bằng hữu đau khổ, dường như đưa nàng nuốt hết. Xa xa xa. Đúng lúc này, có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, tựa hồ là có người giẫm lên bãi cát đi tới. Bạch Nguyệt Quang ngũ giác nhạy bén, trong nháy mắt nghe được này một tia tiếng vang, thân thể nàng khẽ run lên, nhưng không có ngẩng đầu. Nàng hiện tại đắm chìm trong thống khổ, ngoại giới phát sinh tất cả nàng đều không nghĩ để ý tới. Nhưng mà, tiếng bước chân kia lại tại trước người nàng ngừng, sau đó, có quen thuộc mà giọng ôn hòa vang lên. Chuyện gì xảy ra? Với ba ba nói một chút. Bạch Nguyệt Quang cơ thể hung hăng run lên, đột nhiên ngẩng đầu, sau đó thì khiếp sợ phát hiện, đạo kia vô cùng thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mắt, đạo kia thân ảnh cao lớn, chính như hồi nhỏ giống nhau, cúi đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn nàng. Cha. Bạch Nguyệt Quang con mắt trừng lớn, đại não trong nháy mắt đường ngắn, vì nàng đầy đủ không nghĩ ra, phụ thân của mình vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Nàng vừa mới gọi điện thoại à, với lại nơi này khoảng cách trong nước xa như vậy, cho dù đi máy bay cũng muốn mấy giờ à. Nhưng lúc này, đầu óc của nàng không cho phép nàng nghĩ nhiều như vậy, vì tâm trạng cũng dâng lên mà ra, trong nháy mắt bao phủ lý trí. Cha. Nàng đột nhiên quát to một tiếng, bổ nhào về phía trước, hai tay ôm lấy Bạch Trạch ống quần, cả người ngã ngồi tại trên bờ cát. Nàng tê tâm liệt phế khóc, nước mắt triệt để vỡ đê, rào rào chảy xuống. Bạch Trạch chậm rãi ngồi xổm người xuống, không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng đem con gái đầu ôm vào bả vai, mặc cho nàng khóc. Hồi lâu sau, Bạch Nguyệt Quang ngưng khóc thút thít, sau đó có chút ngượng ngùng đứng dậy, lui lại hai bước. "Cha, ngài tại sao lại ở chỗ này? Là vừa vặn tại đây tọa ở trên đảo nghỉ phép sao?" Bạch Nguyệt Quang xoa xoa nước mắt, âm thanh khàn khàn hỏi. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nàng cũng không biết phụ thân của mình là thần tiên, vì từ nhỏ đến lớn, tất cả đại nhân đều cố ý giấu giếm nàng nhóm hai tỷ đệ. "Không phải?" Bạch Trạch lắc đầu, cũng không có giải thích, mà là hỏi, "Có thể nói cho ta biết, cụ thể đã xảy ra chuyện gì sao?" Bạch Nguyệt Quang mím môi một cái, sau đó tâm trạng sa sút chậm rãi mở miệng. 3 năm trước đây, ta một người đi hải ngoại, vừa xuống phi cơ thì gặp phải tên trộm, bị trộm đi điện thoại cùng hộ chiếu, kém chút lưu lạc đầu đường. Thời khắc mấu chốt, ta gặp phải một thiện lương người Hoa nữ hài nhi, nàng cứ gọi Lý Phán Phán. Nàng giúp ta vượt qua chỗ khó, sau đó luôn luôn vô cùng chăm sóc ta, chúng ta lâu ngày sinh tình, đã trở thành bằng hữu tốt nhất. Năm ngoái, nàng kết hôn. Nàng người bạn trai kia là ma cờ bạc, ta nghĩ ma bài bạc không đáng tin cậy, khuyên nàng không muốn kết hôn, thế nhưng nàng nói nàng tin tưởng cái đó ma bài bạc sẽ sửa, sau đó dứt khoát quyết nhiên cùng người kia kết hôn. Kết quả, nàng chết rồi. Nàng cái đó ma bài bạc lão công, vì đạt được cha mẹ của nàng di sản, lừa nàng đi nói nhìn xem đáy biển tinh không, đưa nàng chết đuối rồi đáy biển trong lồng giam. Nói đến đây, nàng hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lần nữa chạy xuôi tiếp theo, nàng vô thức lấy tay bịt miệng lại. Nàng hít sâu một hơi, run giọng nói ra, ta xếp đặt cái cục, theo cái đó ma bài bạc cặn bã trong miệng lừa dối ra trận tướng, đồng thời đưa hắn đưa vào rồi nhà tù, thế nhưng, ta Phán Phán cũng rốt cuộc không về được. Nàng nức nở, nghẹn ngào, thậm chí ho khan. Bạch Trạch hít sâu một hơi, đem tay phải đặt ở con gái đỉnh đầu, trầm giọng nói ra, không có chuyện gì, có ba ba tại, bằng hữu của ngươi sẽ trở lại. Bạch Nguyệt Quang khẽ giật mình, hai mắt đẫm lệ mông lung ngẩng đầu, nhìn về phía mình phụ thân, nàng không rõ những lời này là nghĩa là gì. Bạch Trạch đưa tay xoa xoa khỏe mắt nàng vệt nước mắt, đôi mắt thâm thúy, mỉm cười nói, ngủ đi, hôm nay tất cả cũng chỉ là mộng. Bạch Nguyệt Quang mơ mơ màng màng mê man đi qua. Bạch Trạch tay phải nâng lên, đối phía trước vung lên. Soạt. Tất cả hòn đảo tựa như hư ảo bức tranh bắt đầu vặn mèo, đồng thời có vô số chuỗi nhân quả theo hòn đảo bên trong bay ra, hướng phía bốn phương tám hướng kéo dài mà đi. Dường như trong nháy mắt, vô số người nhân quả bị làm rõ, sau đó, tất cả hòn đảo thượng nhân quả đều bị phong tỏa, biến thành một bế vòng. Nói cách khác, bất kể nơi này đã xảy ra chuyện gì, đối với ngoại giới cũng sẽ không có ảnh hưởng, bất luận cái gì hiệu ứng hồ điệp, đều chỉ cực hạn vu hải đảo trong. Giao giao. Trong mắt Bạch Trạch, hòn đảo thượng trước đó phát sinh tất cả chuyện, đều giống như phim chiếu rạp giống như nhanh chóng sẽ qua. Sau đó, hắn nhìn thấy mình muốn sửa đổi một màn kia. Ông. Sau một khắc, cặp mắt của hắn hóa thành màu máu. Thần thông, huyết mâu. Ừm, theo sát thời sự. Canh một thú. Chương 185. Nghịch chuyển. Là mộng sao? Chương 185. Nghịch chuyển. Là mộng sao? Lão công, không muốn đi. Cứu ta a. Ta hô hấp không được nữa. Thâm hải trong lồng giam, một người mặc đồ lặn nữ nhân bị khóa ở bên trong, xuyên thấu qua lồng sắt hướng ra phía ngoài vươn hai tay. Nàng cố gắng bắt lấy nam nhân kia. Hoặc nói, nàng còn chờ mong nam nhân kia có thể bắt lấy tay của nàng, dường như đã từng như thế, mang nàng thoát ly lồng giam. Thế nhưng nam nhân kia cũng không quay đầu lại du tẩu, lạnh lùng, lại tuyệt quyết. Nguyên lai, là ngươi muốn ta chết ta. Cuối cùng, nàng đã hiểu rồi cái gì, chậm rãi buông về phía trước rồi ra tay, triệt để tâm cho ý lạnh rồi. Cái này lồng giam, vốn là vì nàng chuẩn bị. Ha ha, đáy biển tinh không. Nàng tự giễu cười cười, sau đó tuyệt vọng cởi bỏ mặt nạ oxy, ngẩng đầu lên, nhìn về phía đỉnh đầu vùng tinh không, kia đỉnh đầu trên mặt nước có mấy đạo quan đoàn, nhóm lớn con cá còn cuốn chùm sáng xoay tròn, tựa như bức tranh bên trong tinh không, lộng lẫy. Thời gian dần trôi qua, nàng bắt đầu thiếu dưỡng ý thức bắt đầu mơ hồ. Lúc này, nàng dường như đột nhiên nhìn thấy một đạo quen thuộc mà tịnh lệ thân ảnh, xuyên thấu tinh không, từ trên xuống dưới hướng phía nàng bơi lại. Nữ hải kia hướng nàng đưa tay ra, giống như là thượng đế đưa tay ra, muốn giao phó Adam sinh mệnh giống như. Thế là, nàng cũng đối với thiên không đưa tay ra. Đầu ngón tay của các nàng dường như chạm đến rồi cùng nhau. Lúc này, trên mặt của nàng lộ ra một vòng nụ cười nhu hòa. "Nguyên Lai, ta người quan tâm nhất là ngươi, yêu ta nhất người, cũng là ngươi a." Nàng mất đi ý thức. Soạn. Nhưng vào lúc này, đỉnh đầu kia tương tự đáy biển tinh không bầy cá, đột nhiên ngừng xoay trở lại, sau đó tất cả con cá con mắt đều biến thành màu máu. Hiu hiu hiu. Dường như trong nháy mắt, tất cả con cá chia làm hai bầy. trong đó một đám hướng phía nữ tử chỗ lồng giam vào tới, một cái khác nhóm hướng phía kia đi khắp nam nhân đuổi theo. Tạch tạch tạch. Bọn cá chặt chẽ tổ hợp, lại tạo thành hai con to lớn cánh tay, đem sắt thép lồng giam đẩy ra, sau đó đem bên trong nữ tử cứu ra. Sau đó, chúng nó hóa thành một to lớn khối cầu, bao vây lấy hôn mê nữ tử nhanh chóng phóng tới mặt biển, sau đó đưa nàng đẩy lên trên bờ cát, mà đổi thành một bên. Một đám lân phiến cùng vây cá đều lóe ra kim loại sáng bóng con cá, đuổi kịp nam nhân kia về sau, trở nên sát khí đằng đằng. Hiu 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 vù vù. Những thứ này con cá giống như từng mảnh lưỡi dao, còn cuốn nam nhân nhanh chóng xoay tròn, nam nhân kia đổ lặn nhanh chóng bị xé nát, sau đó, nam nhân huyết dịch bắt đầu chảy ra, giống như màu đỏ mực nước tại đáy biển bó tay nhâm ra. Phốc 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 phốc. Những thứ này con cá còn đang ở không ngừng xoay tròn xuyên thẳng qua, giống như thiên đao vạn quả bình thường, không ngừng cắt thân thể của nam nhân. Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Nam nhân hoảng sợ dãy rủa, đau khổ mà tuyệt vọng, dường như muốn hô to, lại chỉ có thể phun ra mấy ngụm bọt biển. Mười mấy giây, thân thể của nam nhân thì biến mất, bị bầy cá cắt chém, thôn phệ sạch sẽ, không còn sót lại một chút cặn. Người này vốn là trai hư, nếu còn lại một chút rác rưởi, nói không chừng còn sống lại. Trên bờ cát, một đôi tiểu tình nhân đang chơi đùa giỡn, thậm chí chuẩn bị thừa dịp chúng quanh không ai, tại đen nhánh bờ biển làm điểm kích thích sự việc đột nhiên, nữ sinh kia nhìn thấy bị sóng biển đẩy lên bờ nữ tử, hoảng sợ nói, a chỗ nào có người? Cái này, đây là nước biển sông lên a, có thể hay không chết rồi? Nam sinh kia có chút sợ sẽ nói, nếu không qua xem một chút đi, có thể còn có thể cứu. Nữ sinh kia cả gan nói, thế nhưng, vạn nhất người đã chết, nhà của nàng thuộc ỷ lại vào chúng ta làm sao bây giờ? Nam nhân có chút lo lắng nói, không phải hắn lanh huyết đó là một vấn đề rất thực tế, vạn nhất bị lừa bịp bên trên, không có mấy chục vạn sợ mặt, thậm chí còn có thể ngồi tù. Nữ sinh do dự một chút, xoắn xuýt nói ra, thế nhưng, chúng ta đều gặp được, nếu cứ đi như thế, đến lúc đó nếu quả như thật người chết, chúng ta lại không báo cảnh sát, tra được trên đầu lúc, chúng ta liền nói không rõ. Này, học sinh nam sắc mặt cứng đờ, sau đó cắn răng nói ra, vậy chúng ta trước báo cảnh sát, mặc kệ nàng thế nào, trước không nên đụng nàng. Chỉ có thể như vậy rồi. Nữ sinh thở dài gật đầu. Nàng mặc dù muốn cứu người, nhưng bây giờ chung quanh đều không có cái người làm chứng, nếu thi cứu trên đường người đã chết, nàng coi như hết đường chối cãi rồi. Có lẽ là hòn đảo này bản đồ không lớn đi, cho nên xe cảnh sát rất nhanh liền đến rồi. Thậm chí còn mang đến một cỗ xe cấp cứu và vài cái nhân viên y tế. Người còn sống sót, làm nhanh lên tim phổi khôi phục. Một lão bác sĩ dùng lưu loát tiếng Trung nói. Rất nhanh, nữ nhân thoát ly nguy hiểm, nhưng vẫn là bị các bác sĩ nhiệt tình mời lên rồi xe cấp cứu, nói là phải đi bệnh viện làm kiểm tra toàn thân. Nói như thế nào đây? Bản địa bác sĩ có tính hai mặt, chăm sóc người bị thương bọn họ là nghiêm túc tuyệt đối tận tâm tận lực, nhưng cùng lúc đó, bọn họ cũng muốn ăn cơm. Rất cảm tạ hai vị nhiệt tâm giúp đỡ, nhưng chương trình vẫn là phải đi, mời hai vị đi với ta chuyến cục cảnh sát, làm ghi chép. Một vị cảnh sát đối kia đối tiểu tình nhân nói. Rất nhanh, xe cảnh sát cùng xe cấp cứu đều lái đi, trên bờ cát lần nữa trở nên trống rỗng, đen nhánh mà yên tĩnh. Rào rào, bọt nước tầng tầng điệt điệt đập tại trên bờ cát, sau đó mang theo tuyết trắng vào biển, chậm rãi chạy xuôi trở về. Bãi cát biên giới đứng một đạo hư ảo bóng người, hắn dường như đứng ở thế giới bên ngoài, lại đứng ở thế giới trong, mái đầu bạc trắng theo gió tung bay. Hắn xoay người, đi hai bước, dường như đi ra mảnh này thời không, thân ảnh hoàn toàn biến mất rồi. Bãi cát một bên, hồng hà đầy trời. Sóng biển lần lượt hôn lấy đường ven biển, tại vàng nóng trên bờ cát lưu lại tuyết trắng bờ biển. Ô ta sao ngủ thiết đi? Bạch Nguyệt Quang theo trên bờ cát tỉnh lại, tay phải che lấy cái trán, vô thức cơ cơ đầu óc. A, ba ba đâu? Nàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện phụ thân của mình không thấy. Lập tức, nàng có chút kinh hoàng, ba ba vừa mới còn ở nơi này an ủi nàng đâu, sao đột nhiên thì biến mất? Với lại nàng vì sao đột nhiên liền ngủ mất rồi, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Ánh trăng. Lúc này, một đạo ngạc nhiên âm thanh tại sau lưng vang lên. Bạch Nguyệt Quang cơ thể run lên. Nàng dường như tưởng rằng chính mình nghe lầm, nhịp tim đều cơ hồ đình chỉ, đồng thời cũng có chút lo được lo mất, sợ chính mình thật nghe lầm. Ánh trăng, ngươi thật ở chỗ này a? Âm thanh quen thuộc kia vang lên lần nữa. Thế là, Bạch Nguyệt Quang mừng rỡ như điên, đột nhiên quay người nhìn lại. Chỉ thấy trên bờ cát, một người mặc màu trắng váy áo dịu dàng nữ hải, chính kinh hỉ vô cùng nhìn nàng. Phán Phán, ngươi. Bạch Nguyệt Quang mừng rỡ không thôi, hung hăng nắm chặt rồi mấy lần mặt mình, phát hiện xác thực rất đau, thế là cuối cùng tin tưởng đây là sự thực. Nàng vội vàng chạy tới, mặt đối mặt đem khuê mật ôm lấy, tại trên bờ cát chuyển mấy vòng vòng, đồng thời cất tiếng cười to. Thật là ngươi, thật là ngươi. Hồi lâu sau, nàng đem Lý Phán Phán buông ra, sau đó không thể tưởng tượng nổi nói, Phán Phán, ngươi, ngươi không phải đã chết rồi sao? Lý Phán Phán sững sờ, sau đó kinh ngạc nói ra, a ngươi cũng làm đồng dạng mộng sao? Ta cũng mộng ta chết đi, bị cái đó trai hư chết đuối đáy biển, ta còn mộng ngươi đem cái đó trai hư đem ra công lý, vì ta báo thù. Cuối cùng, ta mộng ngươi cái này trên bờ cát khóc. Nàng hưng phấn nói, ta ôm ảo tưởng không thực tế tới đây cái bãi cát xem xét, không ngờ rằng ngươi thật ở chỗ này. Quá kỳ diệu. Nàng từ trước đến giờ không nghĩ tới, hai người lại thật có thể làm cùng một cái mộng, với lại cùng hiện thực như thế phù hợp. Cái này, cái này. Bạch Nguyệt Quang triệt để ngây dại, trước đó tất cả thật chẳng lẽ chỉ là mộng sao? Thực ra ba bà căn bản không có tới qua nơi này. Nhưng nếu như Phán Phán không chết, nàng vì sao lại ở chỗ này? Nàng nhớ rõ ràng, mình làm rất nhiều chuyện thành Phán Phán báo thù a. Nàng hít sâu một hơi, hỏi, Phán Phán, ngươi mấy ngày nay chạy đi đâu? Vì sao điện thoại cũng không tiếp? Lý Phán Phán trầm mặc một chút, tâm trạng thấp xuống, thở dài nói, ta mấy ngày nay tại bệnh viện, điện thoại tại đáy biển lúc bị cái đó trai hư cầm đi, cho nên không biết ngươi gọi điện thoại cho ta. Lại thêm mấy ngày nay tâm tình không tốt, cho nên vẫn ở tại trong bệnh viện, tiếp nhận tâm lý y sư khuyên bảo. Ừm, nghe nói cái đó trai hư mất tích, ta còn đi cục cảnh sát làm cái ghi chép. Nàng suy nghĩ một lúc, hỏi, Ánh Trăng, ngươi cùng ta làm là cùng một cái mộng sao? Ta mộng ta bị cái đó trai hư vây ở đáy biển trong lồng giam chết đuối. Cái này cùng hiện thực hay là rất giống, nếu như không có đám kia thần kỳ ngư, ta kết cục có thể thật sẽ cùng trong mộng giống nhau. Bạch Nguyệt Quang giật mình, hỏi, cái gì ngư? Lý Phán Phán hít sâu một hơi, nói ra, ta nói với ngươi a, chuyện lần này có thể thần kỳ. Ta bị kia trai hư nhốt tại đáy biển trong lồng giam, mắt thấy là phải hít thở không thông, kết quả một đám kỳ quái ngư lại hợp thành hai con to lớn cánh tay, giúp ta đẩy ra rồi đáy biển lồng giam, sau đó đem ta đưa đến trên bờ cát. Ừm, chuyện này vô cùng không thể tưởng tượng nổi, ngay cả địa phương cảnh sát đều không tin, nhưng sự thực chính là như vậy. Nàng hưng phấn nhìn chính mình quê mật, có chút chờ mong nói ra, ngươi nói, trên đời này có thể hay không thật sự có thần tiên? Thần tiên à? Bạch Nguyệt Quang ánh mắt hoảng hốt, như có điều suy nghĩ. Trong đầu của nàng không hiểu lại vang lên ba ba âm thanh, đó là trong ngộng cảnh, ba ba đứng ở này trên bờ cát nói với nàng. Không có chuyện gì, có ba ba tại. Bằng hữu của ngươi sẽ trở lại. Theo thanh âm này quen quẩn, nàng dần dần nhíu mày, nàng ngày càng cảm thấy kia có thể không phải là mộng. Cuối cùng, lông mày của nàng giãn ra. Trong mắt nàng mang theo cảm động, quay đầu nhìn về quê quán phương hướng, mang theo anh khí trên mặt dần dần nhộn nhạo lên một vòng nụ cười ấm áp. Nên có a. Canh một thú, ngày mai gặp. Chương 186. Ta vị trí chính là chân thực. Chương 186. Ta vị trí chính là chân thực. Vài ngày sau, trên internet xuất hiện một thú vị bài viết, nói rất đúng Đông Nam Á nào đó hòn đảo xuất hiện, mẹ đi là hiệu ứng. Nói đơn giản, chính là rất nhiều người đều khiếp sợ phát hiện, trí nhớ của mình dường như đã xảy ra một ít rối loạn. Tỷ như, nhớ rõ ràng người nào đó đã chết, thậm chí tử vong chi tiết đều ký ức vẫn còn mới mẻ, nhưng mà người kia vẫn sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt. Cái này khiến rất nhiều người đều suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tất nhiên, trừ ra người trong cuộc bên ngoài, những người khác cũng liền ăn một chút dừa, sẽ không quá tích cực, nhiều lắm là định tính thành, thế giới bí ẩn chưa có lời đáp. Mà những người trong cuộc kia, ở chung quanh mọi người hàng loạt logic suy luận ở dưới, cũng thời gian dần trôi qua tin tưởng, là chính mình nhớ lầm rồi. Thế giới chính là như thế. Mọi người luôn yêu thích dùng đã biết lý thuyết, đi giải thích những thứ không biết, tất nhiên, ngoài ra, dường như cũng không có biện pháp khác. Sau chuyện này, Bạch Nguyệt Quang mang theo khuê mật Lý Phán Phán trở về một lần quê quán, ở nhà rừng sau một thời gian ngắn, hai người liền tay cầm tay chuột du thế giới đi. Bạch Trạch cùng Liêu Tỉnh đều nhìn ra một ít mánh khỏe, lại không nói cái gì. Người tuổi trẻ chuyện, để các nàng chính mình quyết định đi. Bọn họ sinh con lúc, cũng chưa từng nghĩ tới muốn để hải tử đi lưng đeo cái gì, chỉ coi làm là sinh mệnh kéo dài mà thôi. Mà ngày này, Lý Nhị Cầu đi tới Bạch Trạch ra, một bộ ấp úng dáng vẻ, tựa hồ làm cái gì việc trái với lương tâm. Làm sao vậy? Bạch Trạch cười lấy hỏi. Gia hỏa này bây giờ đã là tập đoàn Bạch Thần chủ tịch hội đồng quản trị, bên ngoài uy phong bát diện, ở trước mặt hắn nhưng như cũng vô cùng cẩn thận. Lý Nhị Cầu vội ho một tiếng, thận trọng nói, Trạch ca, ta nói với ngươi sự kiện nhi, không cho ngươi tức giận à? Bạch Trạch cười lấy gật đầu, nói đi. Lý Nhị Cầu do dự một chút, nói ra, ta đột nhiên phát hiện, Tiểu Hàm hình như ở nước ngoài nói chuyện một bạn trai. Đây là chuyện tốt ta. Bạch Trạch vừa cười vừa nói, Tiểu Hàm tuổi cũng không nhỏ, đàm gái yêu đương rất bình thường. Lý Nhị Cầu bồi tiếu gật đầu, vâng vâng vâng, thế nhưng, nàng người nam này bằng hữu đi. Nói đến một nửa, hắn lại do dự. Bạch Trạch gặp hắn ấp ấp đúng, lập tức khẽ cho mày, thấp giọng hỏi, không phải người đứng đắn. A không 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 không. Lý Nhị Cầu giật mình, vội vàng kịch liệt lắc đầu tự chứng nhận trong sạch, làm sao có thể chứ? Nhà ta Tiểu Hàm coi trọng người, kia tất nhiên là rồng phượng trong loài người, anh tuấn tiêu sái, tài hoa hơn người, có đức độ. Bạch Trạch trong mắt hơi híp, hỏi, là Ngọc Kinh? A, làm sao ngươi biết? Lý Nhị Cầu sững sờ, thốt ra, sau đó có chút kinh sợ nói, cái đó, nay thật không có quan hệ gì với ta, ta một chút cũng không có lẫn vào a. Là chính bọn họ tiến tới cùng nhau Trạch ca ngươi phải tin tưởng ta. Lúc này, hắn thực sợ. Những năm gần đây, theo giao tình làm sâu sắc, thực ra hắn đã không có như vậy sợ Bạch Trạch rồi, thậm chí ngẫu nhiên còn có thể mở điểm trò đùa. Nhưng chuyện này liên lụy đến hai nhà hậu đại, mà Bạch Trạch thân phận quá đặc thù, con trai của hắn, nói là thái tử cũng không quá đáng. Do đó, chuyện này có chút nhạy cảm. Nếu để cho Bạch Trạch hoài nghi hắn có ý khác, suối bảy con gái câu dẫn Bạch Ngọc Kinh, như vậy hắn trong nháy mắt rồi sẽ bị đánh vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ha ha ha, ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Bạch Trạch cười ha ha một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, dù sao Ngọc Kinh cũng muốn cưới lão bà, cưới ai không phải cưới. Với lại Tiểu Hàm cũng là ta nhìn lớn lên, các phương diện đều vô cùng ưu tú, phối tiểu tử kia dư xài. Lý Nhị Cầu vui mừng quá đỗi, hoảng sợ nói, thật sao? Ngươi không phản đối bọn họ cùng nhau? Bạch Trạch hỏi ngược lại, ta như là loại đó tốt đánh nguyên ương người sao? Lý Nhị Cầu cười cười, sau đó sức lực chưa đủ nói ra, thế nhưng Tiểu Hàm đây Ngọc Kinh lớn hơn mấy tuổi đấy, tuy nói tỷ tỷ là bảo, nhưng ở hai bên phụ mẫu trong mắt, nữ sinh đây học sinh nam đại, đích thật là cái giảm phần hạng, cái này khiến hắn lo sợ bất an. Nếu như là phối những người khác, hắn Lý Nhị Cầu con gái, cho dù lớn hơn 10 tuổi, như thường xứng với, nhưng phối Bạch Ngọc Kinh. Bạch Trạch khoát tay cười nói, không nên nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần bọn họ ưa thích lẫn nhau là được rồi, những kia thế tục điều kiện, ta chưa bao giờ nhìn ở trong mắt. Lý Nhị Cầu nghe vậy, triệt để yên tâm, vội vàng vuốt mông ngựa nói, hay là Trạch ca rộng thoáng, này lòng dạ, này bố cục. Được rồi, phía sau không cần nói, ngươi qua lại thì kia vài câu, ta đã sớm chán nghe rồi. Bạch Trạch cười mắng, Nhị Cầu, ăn cơm lại trở về đi. Liêu Tỉnh từ phòng bếp thò đầu ra tới, nói một tiếng. Được rồi, tẩu tử. Lý Nhị Cầu cũng không có khách khí, hai nhà bọn họ người quan hệ, cũng không cần khách khí. Hai năm sau, Bạch Ngọc Kinh cùng Lý Tiểu Hàm kết hôn. Hôn lễ vô cùng long trọng, xã hội các giới rất nhiều danh lưu đều đến chúc mừng, thậm chí, quan phương đều phái người đưa tới hạ lễ. Những năm gần đây, Bạch Trạch tập đoàn Bạch Thần đại cổ đông thân phận, thời gian dần trôi qua cũng không còn là bí mật. Mà cùng lúc đó, hắn cũng đã trở thành trong nước nổi tiếng nhà thư pháp cùng quốc họa đại sư, tại trong vòng được hưởng tiếng tăm, là ngôi sao sáng cấp nhân vật. Cái này cùng quan phương thái độ có rất lớn quan hệ. Dù sao, rất nhiều cái gọi là văn nhân vòng tròn, các loại hiệp hội đều là nhìn xem bối cảnh. Mà Bạch Trạch bối cảnh nhường rất nhiều người đều nhìn mà phát khiếp, không ai hiểu rõ hắn cụ thể có cái gì bối cảnh, chỉ biết là sâu không lường được. Kết quả là, nịnh nọt, thổi phồng người liền có thêm lên, lại thêm quan phương giới truyền thông ra sức tuyên truyền, hắn ở đây trong vòng danh khí càng lúc càng lớn, địa vị cũng ngày càng cao thượng. Đối với cái này, Bạch Trạch cũng không hề để ý, hắn đã không theo đuổi những thứ này hư danh, nhưng cũng sẽ không tận lực tránh đi. Dù sao đối với hắn không có gì ảnh hưởng. À, dự báo thời tiết rõ ràng nói hôm nay muốn hạ mưa to, ta dù đều mang theo, vì sao không có mưa à? Lẽ nào là trời tốt? Vì thuận tiện Bạch đại sư nhi tử kết hôn, ông trời già ngay cả thời tiết đều sửa lại. Bạch đại sư mặt mũi khủng bố như vậy. Hôn lễ hội trường, rất nhiều người đều kinh ngạc. Bởi vì một số người trêu chọc, chuyện này thậm chí bị phát đến rồi trên mạng, dẫn tới nhóm lớn ăn dưa quần chúng nóng bình. Sau đó một ít rảnh đến hoàng bạn qua mạng, lại còn tận lực đi đã điều tra một chút quá khứ tình cảnh ghi chép. Sau đó, những thứ này bạn qua mạng sửa sang lại ra một nhóm kinh người tài liệu, phàm là có Bạch đại sư dự họp hoạt động, dự báo thời tiết đều không cho phép. Dự báo thời tiết rõ ràng nói có mưa, có tuyết, có mưa đá, nhưng hiện thực lại là tình không vật lý, ánh nắng ấm áp. Lập tức, toàn bộ lưới sôi trào. Con mẹ nó, thật thần kỳ như vậy. Trước kia ta chỉ biết là có vũ thần, hiện tại lại muốn nhiều một tôn tình vương. Tình vương, ánh nắng hoa hồng. Hừ hừ hừ, nói tới nói lui, cười về cười, khắc cầm Bạch đại sư nói đùa, cẩn thận bị cô đồng. Ừm, Bạch đại sư bối cảnh thông thiên, ta nghe người ta nói hắn cùng thủ đô vài vị đại lao giao tình rất sâu, đó là đứng ở kim tự tháp đỉnh đại lao rồi. Được rồi, không thể chơi vào, hay là nói cẩn thận đi. Tại một phen kịch liệt thảo luận sau đó, cuối cùng không ai dám cho Bạch Trạch lấy ngoại hiệu, nhưng mà trên người hắn quái dị sự kiện, lại sâu vào lòng người. Bạch Ngọc Kinh sau khi kết hôn, không tiếp tục xuất ngoại, mà là ở lại trong nước, kế nhiệm rồi tập đoàn Bạch Thần chủ tịch hội đồng quản trị chi vị, đây là Lý Nhị Cầu chủ động nhường lại. Nhất tiện, hắn đem 20% cổ phần cho Bạch Ngọc Kinh, coi như là nữ nhi của mình đổ cưới. Bạch Trạch cũng đem 30% cổ phần cho nhi tử, như vậy trải qua, Bạch Ngọc Kinh thì có rồi tập đoàn Bạch Thần 50% cổ phần, đã trở thành tập đoàn Bạch Thần đại cổ đông, đảm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị cũng là thực chí danh quy. Về phần ngoài ra 30% cổ phần, Bạch Trạch cho con gái Bạch Nguyệt Quang, đối với cái này, nhi tử Bạch Ngọc Kinh cũng không có nói cái gì, trong lòng hắn tỷ lệ tình cảm vĩnh viễn đây tiền tài quan trọng. Bởi vậy có thể thấy được, Bạch Trạch đối với hải tử giáo dục hay là vô cùng thành công. Tốt giáo dục, có thể để cho thân tình vững chắc, sẽ không ở lợi ích trước mặt sụp đổ, lục đục với nhau. Lại qua 2 năm, Bạch Ngọc Kinh cùng Lý Tiểu Hàm hải tử ra đời, hai đều là nam hải nhi, đặt tên là Bạch Hiếu Văn, Bạch Hiếu Vũ, đây là Bạch Ngọc Kinh lấy tên. Bạch Trạch mặc dù cảm thấy hai cái danh tự này có điểm là lạ nhưng mà cũng không nói cái gì. Dù sao mặc kệ tên là gì hắn đều có thể đè ép được, cho dù gọi Bạch Hoàng Đại Đế lại như thế nào. Đạo Thiên Lôi này dám bổ số sao? Bất chi bất giác, lại qua mấy năm. Một năm này, Bạch Trạch 50 tuổi. Da của hắn vẫn như cũ căng cứng có giãn, không có chút nào nếp nhăn, nhưng mà tóc của hắn, vậy mà tại bắt đầu trắng ra. 50 biết thiên mệnh. Thiên mệnh, ta thấy được a. Ngày này, Bạch Trạch tại trên ghế của thư phòng ngẩng đầu, hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía phương xa chân trời, ánh mắt vô cùng sâu thẳm. Hắn mơ hồ nhìn được rồi một vùng biển, ở khắp mọi nơi, vô biên vô hạn, bàng bạc đến khó vì hình dung. Trong biển có vô số thế giới tại chìm nổi. Kia phiến hải tựa hồ là hư ảo nhưng lại vô cùng chân thực. Có thể, chân thực cùng hư ảo vốn là tương đối, nếu đứng ở đó phiến trong biển, như vậy ánh mắt chỗ đến, chư thiên vạn giới đều là hư ảo. Chân thực chi hải sao? Bạch Trạch lẩm bẩm một tiếng, sau đó lắc đầu cười nói, ta không cần, vì ta vị trí chính là chân thực. Chương 187, cung nên thần thoại chi chủ. Chương 187, cung nên thần thoại chi chủ. Thời gian đung dung, lại qua rất nhiều năm. Bạch gia tử tôn khai chi tán diệp, tạo thành một rất lớn gia tộc, có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bạch Trạch nhạc phụ nhạc mẫu lần lượt qua đời. Bạch Trạch cùng Liêu Tình cũng dần dần bắt đầu già yếu, mặc dù bọn họ vẫn như cũ khí chất bất phàm, nhưng dấu vết tháng năm càng ngày càng nặng. Mà ngày này, Bạch Trạch phụ mẫu cũng sắp qua đời. Bọn họ sống hơn 100 tuổi, đã rất trường thọ rồi, nhưng cuối cùng vẫn là đi tới tuổi thọ cuối cùng. Nhị lao cùng một ít van bối cáo biệt sau đó, đơn độc đem Bạch Trạch lưu tại trong phòng. Cha, mẹ. Bạch Trạch quỳ gối trước giường, thấp giọng kêu gọi. Nhị lao nằm ở trên giường ánh mắt có chút hoảng hốt, tựa hồ tại tự hỏi rất nhiều chuyện, cuối cùng bọn họ ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Bạch Trạch. Hạ Tú Liên nhẹ nói, "Tiểu Trạch, ngươi nên đã sớm biết ta, thực ra chúng ta đã sớm chết. Mặc dù không biết vì sao, chúng ta tại đây cái tương tự thế giới lại sống đến giờ, nhưng mà, có thể vì loại hình thức này gặp ngươi lần nữa, lại là một lần cha mẹ của ngươi, chúng ta đều rất vui vẻ." Bạch Hồng Hiền hòa gật đầu, mỉm cười nói, "Tiểu Trạch, ngươi vẫn luôn là cái hảo hải tử, ngươi là sự kiêu ngạo của chúng ta." Bạch Trạch nghe vậy, trầm mặc. Trong lòng có chồng không hiểu chua xót. Thực ra những năm gần đây, hắn thời gian dần trôi qua đã minh ngộ, thế giới này cũng không phải hắn ra đời cái đó địa cầu, đây là một bởi vì hắn biến thành chân thần mà ra đời thế giới, một vì địa cầu làm nguyên mẫu diễn sinh ra thế giới song song. Nhưng mà, cha mẹ của hắn lại là thật. Nhị lao hồn phách bị một cỗ trong cõi u minh lực lượng tiếp dẫn mà đến, ở cái thế giới này trùng sinh, lần nữa đã trở thành cha mẹ của hắn. Cũng đúng thế thật, vì sao hắn có thể tiếp nhận cái này hư ảo thế giới, đồng thời một mực sống ở trong đó. Cho dù nơi này mọi thứ đều là giả, nhưng chỉ cần phụ mẫu là thực sự, như vậy nơi này chính là nhà của hắn. có cha mẹ chỗ chính là quê quán. Cha, mẹ, chờ ta. Bạch Trạch hít sâu một hơi, âm thanh có chút run rẩy, nhiều năm sau đó, chúng ta một nhà nhất định sẽ lần nữa đoàn tụ. Nhị lão nhìn nhau cười một tiếng, không có nói tiếp. Sinh tử do mạng, bọn họ đã sớm đã thấy ra, với lại bọn họ cả đời này cũng không có cái gì tiếc nuối. Bọn họ sau khi chết tự nhiên cái gì cũng không biết, nhưng mà nhi tử vì cái gọi là đoàn tụ, lại muốn đi bao xa đường đâu. Bọn họ không hy vọng con mệt mỏi như vậy. Nhị lão nhìn chăm chú con của mình, nhìn Hứa Cửu, dường như muốn đem đạo thân ảnh này ánh vào sâu trong linh hồn, vĩnh viễn không ma diệt. Cuối cùng, Bạch Hồng Hưu khí vô lực nói ra, "Tiểu Trạch, ta suy đoán, ngươi hẳn là đang tại trải nghiệm một hồi thần kỳ khảo nghiệm. Đáng tiếc, ta và mẹ của ngươi cũng chỉ là người bình thường, xem không hiểu thế giới này, cũng không giúp được ngươi cái gì, chỉ có thể cho ngươi một chút thứ vô dụng nhất, đó chính là một đôi bình thường phụ mẫu." Đối với hải tử chúc phúc. Nói xong, nhị lao trong mắt mang theo chúc phúc thâm tình nhìn Bạch Trạch, sau đó chậm rãi hai mắt nhắm nghiền. "Ông, ông." Hai cỗ vô hình năng lượng theo nhị lao ấn đường bay ra, tiến nhập Bạch Trạch thể nội, lập tức, thân thể hắn tỏa ra rực rỡ kim quang, lại tạo thành hai đạo màu vàng quang hoàn, dường như vạn pháp bất xâm, vĩnh hằng không diệt. Bạch Trạch cơ thể run lên, nước mắt rào rào chảy xuôi tiếp theo, hắn chậm rãi không người xuống, đem đầu túi tại rồi trên mặt đất. Lúc này, hắn mới hiểu được. Kia hai cặp theo hắn hồi nhỏ liền bắt đầu bảo hộ cánh tay của hắn, luôn luôn tại che chở hắn, nhường hắn gặp dữ hóa lành, gặp nạn hiện lên tường. Mặc hắn thần thông quảng đại, pháp lực ngập trời, phù mâu chân thật nhất chúc phúc, mới là hắn lớn nhất che chở. Các ngươi, chính là ta thần. Bạch Trạch ngậm nước mắt, thấp giọng gào thét. Hắn hồi nhỏ mơ hồ nghe bà ngoại đã từng nói, phù mâu chính là hài tử chuyên thuộc thủ hộ thần, bọn họ mặc dù bình thường không có gì đặc biệt, lại có thể che chở ngươi vạn tà bất xâm. Nữ tử bản yếu, thành mẫu lại được. Nam tử vi phụ, cũng giống như thế. Bọn họ là bình thường, nhưng mà vì mình hài tử, có thể buộc phát ra vô tận lực lượng, đây là một loại trong cõi u minh trí cao quy tắc. Từ phụ mẫu sau khi đi, thời gian trở nên vội vàng lên. Bạch Trạch thật giống như mất đi ở cái thế giới này dễ, cho nên năm tháng nước chảy bắt đầu kịch liệt cọ rửa hắn, muốn đem hắn mang đi. Thế là, hắn nhanh chóng già yếu, người chung quanh cùng chuyện, cũng nhanh chóng biến thiên, cố nhân héo tàn. Hắn đọc sách thì đồng học lần lượt qua đời, một ít thân thích, bằng hữu, thư họa giới đồng đạo, cũng dần dần chết đi. Lý Nhị Cầu cũng qua đời rồi. Cuối cùng, thê con Liễu Tình cũng nên đón sinh mệnh kết thúc. Lúc này Liễu Tình tóc trắng xóa, trên mặt cũng xuất hiện nếp nhăn, nhưng mà nàng vẫn như cũ đây rất nhiều nữ nhân đều yêu nhã. Nàng cùng nhi nữ, cháu trai, thằng tôn nhóm cáo biệt sau đó, đơn độc đem Bạch Trạch lưu tại gian phòng bên trong. "Lão công, ta có một vấn đề, luôn luôn muốn hỏi ngươi, thế nhưng ta nhẫn nhịn cả đời đều không có dám nói." Nàng nhìn Bạch Trạch, ôn nhu nói. Bạch Trạch cầm tay của nàng, nhẹ nói, "Ngươi hỏi đi." Liễu Tình chăm chú hỏi, "Lão công, ngươi yêu ta sao?" Bạch Trạch trầm mặc một chút, ánh mắt bình tĩnh nhìn thê con đồng tử, hỏi ngược lại, "Này có trọng yếu không?" Liễu Tình sững sờ, ngắn ngủi sau khi trầm mặc, trên mặt nàng lộ ra một vòng tiêu tan nụ cười. "Đúng vậy a, này không trọng yếu. Nàng cả đời này có ấm áp gia đình, có yêu thương cha mẹ của mình, có hiền lành minh lý công công bà, có hiếu thuận hiểu chuyện con cái, có không gì sánh nổi ưu tú, nhưng lại mọi chuyện sủng ái trượng phu của mình, dường như mọi chuyện hài lòng. Nàng cả đời này chưa từng có thành tuổi gạo dầu muối mà lo lắng, cũng không có vì lông gà vỏ tỏi mà thụ tủi thân, luôn luôn sống được ôn hòa mà vui vẻ. Nàng đời này trôi qua rất hạnh phúc. So sánh dưới, yêu và không yêu đã không trọng yếu. Trên thực tế, tại nhiều năm như vậy làm bạn phía dưới, tình cảm giữa bọn họ đã không cực hạn cho cái gọi là yêu và không yêu rồi, bọn họ lẫn nhau ỉ lại, quan tâm lẫn nhau an ủi, là lẫn nhau người thân cận nhất. Thân tình có thể đây tình yêu càng vĩ đại. Nàng nhìn trượng phu của mình, mỉm cười nói, "Bạch tiên sinh, nếu một lần nữa, ngươi còn nguyện ý cưới ta sao?" Bạch Trạch nhìn con mắt của nàng, hai người đối mặt Hứa Cửu, sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu. "Nhìn tới, ta còn tính là cái hợp cách thế con." Liêu Tình thỏa mãn cười, sau đó tay phải run rẩy nâng lên, vuốt ve Bạch Trạch gò má. "Cảm ơn ngươi, cho ta cả đời này sủng ái." Nói xong, tay phải của nàng rủ xuống đi, con mắt cũng chậm rãi nhắm lại, trên mặt còn lưu lại nụ cười. Bạch Trạch ánh mắt phức tạp, nhẹ nói, "Cũng cảm ơn ngươi, theo giúp ta đoạn đường này." Hắn suy nghĩ một lúc, chậm rãi bò lên giường, nằm ở thê con bên cạnh, sau đó cũng hai mắt nhắm nghiền. Hắn khuôn mặt bình tĩnh, trên người kia bàng bạc sinh mệnh khí tức, giống như thủy triều biến mất mà đi, cuối cùng, triệt để mất đi hơi thở. Thế giới này đã không có cái gì đáng cho hắn lưu luyến đến rồi, do đó, hắn đi đến rồi cả đời này. "Mẹ, cha, gia gia, ngài tỉnh a." "Cha, cha, ngài sao vậy?" Hồi lâu sau, ngoài cửa mọi người phát hiện không hợp lý, vọt vào, sau đó bọn họ phát hiện hai vị lao nhân đều qua đời. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người khóc ròng ròng. Bạch Trạch vợ chồng tang lễ, thập phần long trọng, xã hội các giới nhân sĩ đều đến đây hai điếu, thậm chí quan phương đều ra mặt. Tang lễ sau khi kết thúc, dựa theo lá dụng về tội tập tục, bọn họ được chôn cất tại rồi Hoè Diệp thôn Bạch Lý Sơn núi. Nửa tháng sau, chuyện này triệt để bình tĩnh trở lại, trần ai lạc định, bụi về với bụi, đất về với đất đêm hôm ấy. Giữa bầu trời đêm đen kịt treo lấy một vòng trăng tròn, ánh trăng như nước, nhường Bạch Lý Sơn núi ngư đường trở nên một mảnh trắng xóa. Trong thôn phong thủy tốt nhất trên gò núi, tòa kia mới xây khí phái phần mộ tỏa ra quang mang nhàn nhạt. Sau đó, một đạo chu thân tản ra trắng toát quang huy hư ảo thân ảnh, chậm rãi theo trong phần mộ đi ra phần mộ sau đó, thân ảnh của hắn dần dần theo hư ảo trở nên chân thực, cuối cùng, triệt để hóa thành thực thể. Hắn dáng người thẳng tắp, mặc tuyết trắng cổ trang, một đầu kéo dài tóc trắng tại gió đêm trong tung bay, thoải mái xuất trần. Tựa như trên trời tiên nhân, dáng lâm nhân gian. Giờ khắc này, tất cả Hoè Diệp thôn yên lặng như tờ, trong thôn hết đợt này đến đợt khác tiếng chó sủa ngưng, côn trùng kêu vang điệu gọi thanh âm cũng ngưng, ngay cả ngư đường trong ngẫu nhiên bốc lên mấy lần con cá, cũng đều an tĩnh lại. Cây kia trước đó bị sét đánh lao hoẹ thụ bản năng run lẩy bẩy, diệp tử không ngừng rung mà rụng xuống. Giờ khắc này, có vô hình ba động tràn ngập, phất qua mênh mông sơn hà. Hoa Hạ đại địa bên trên, khắp nơi danh sơn đại xuyên, vô số bích họa cùng khắc đá đều đang phát sáng, mơ hồ trong đó, có tiên nhân cùng thần nhân nằm rạp trên mặt đất. Cung nên, thần thoại chi chủ, chương 188. Không tộc không loại, vô hình không tượng. Chương 188, không tộc không loại, vô hình không tượng. Trong nháy mắt, lại qua rất nhiều năm. Không biết bắt đầu từ khi nào, Hoa Hạ một ít danh sơn đại xuyên trong, nhiều một chút thần bí bích họa cùng khắc đá đều là về thần thoại. Huyền diệu khó giải thích. Những thứ này bích họa cùng khắc đá, đều giống như lúc lộ ra một cố nói không nên lời vật vị, thần bí, thâm thúy, cổ lão. Thậm chí có người nói, mộng chính mình đã từng tiến vào bích họa trong thế giới, cùng bên trong tiên nữ tổng phó mây mưa. Người nói, những thứ này bích họa rốt cục là ai vẽ đâu, tranh này được cũng quá tốt đi, quả thực thật sự vẫn đúng là. Đây không phải thật không thật sự vấn đề, ta đối với quốc họa có chút nghiên cứu, tranh này thật sự lợi hại là ý cảnh của nó, quả thực ngưỡng mộ núi cao, để người theo không kịp à, cũng không biết là bực nào cao nhân, có thể có như thế kỹ nghệ. Là cái này cổ nhân trí tuệ a. Một tòa không biết tên trong núi sâu, hai lư hữu dừng ở một bức to lớn bích họa phía trước, sợ hãi thán phục liên tục. Ta không có ca, ta không có ca. Đột nhiên, một người trong đó điện thoại di động vang lên, người kia nhìn một chút màn hình, sau đó nhanh chóng chạy đến một bên nghe. Rất nhanh, hắn quay về rồi, vẻ mặt tái nay đối với đồng bạn nói ra, tường con, trong nhà của ta đột nhiên có việc, chỉ sợ trước tiên cần phải trở về. Lạc Tường nhìn lướt qua đối phương nâng lên đúng quần, khoảng đoán được đối phương muốn đi làm gì, lại không nói toạc. Hắn vừa cười vừa nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn. Được rồi. Người kia hưng phấn đáp, sau đó vẻ mặt hầu cấp hướng về một phương hướng chạy tới. Còn quá trẻ a. Lạc Tường lắc đầu, chỉ cảm thấy có chút buồn cười. Hắn chính là vì tránh né trong nhà cọp cái mới ra ngoài leo núi mà bằng hữu của hắn lại đối với hang hổ như thế hướng tới. Thực sự là hạn hạn chết, đúng lục chết đưa mắt nhìn bằng hữu sau khi rời đi, hắn ở đây bích họa phía trước nhìn một lúc, sau đó tiếp tục leo núi. Hắn suy đoán, ngọn núi này phía trên nên còn có cái khác bích họa cùng khắc đá. Đinh đinh đinh. Cũng không lâu lắm, hắn nghe được một hồi thanh âm thanh thúy, tựa hồ là có người tại đục đá. Lẽ nào là đang điêu khắc tranh chữ? Lạc Tường hung hăng giật mình, sau đó tim đập rộn lên, nhanh chóng lần theo phương hướng âm thanh truyền tới chạy tới. Hắn vòng qua một mảnh rừng rậm, sau đó trở lại một tòa vách đá trước đó. Chỉ thấy một đạo áo trắng tóc trắng thần bí thân ảnh, chính cầm truy cùng cái đục, tại trên vách đá mở tranh chữ. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Người kia tay trái cầm cái đục, tay phải cầm truy, gõ động tác tự nhiên mà thành, mà thạch đầu phát ra âm thanh, lại nhường Lạc Tường tâm thần hoảng hốt. Nghe thanh âm này, hắn tiến nhập một loại vật ngã lương vong trạng thái. Hắn đại não hoàn toàn tĩnh lặng, dường như trong thiên địa tất cả đều biến mất, chỉ còn lại có đạo kia thần bí áo trắng thân ảnh, cặp kia mở vách đá tay, cùng với trên vách đá không ngừng xuất hiện chữ viết cùng ký hiệu. Đinh đinh đinh, đinh đinh đinh. Trung quanh không có bất kỳ cái gì âm thanh, chỉ có mở giọng thạch đầu đang không ngừng quanh quẩn, tựa như không có tiếng vọng, dư vị kéo dài. Không biết qua bao lâu, kia áo trắng thân ảnh điêu khắc xong rồi một chữ cuối cùng, sau đó chậm rãi xoay người lại. A, Lạc Tường như ở trong mộng mới tỉnh, kêu lên một tiếng, không thể tin nhìn kia áo trắng thân ảnh. Ngươi, ngươi. Hắn vẫn cho là đó là một tóc trắng xóa lao nhân, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà như thế trẻ tuổi. Thế nhưng trẻ tuổi như vậy người, tại sao có thể có thâm trầm như vậy mà như có như không khí chất, như thế nào lại có như thế quỷ phụ thần công kỹ nghệ? Do đó, hắn phản ứng đầu tiên chính là gặp quỷ. Ha ha, ở chỗ này nhìn nhiều năm như vậy, bây giờ mới biết sợ sao? Bạch Trạch Chí vị thâm trường cười nói. A, nhiều năm như vậy, ta rõ ràng chỉ nhìn. Lạc Tường vô thức nhíu mày, nhưng khi hắn nhìn thấy trên người mình sớm đã hư thối trang phục cùng ba lô leo núi lúc, tại chỗ sắc mặt đại biến. Này, đây là có chuyện gì? Tại sao có thể như vậy? Hắn triệt để luống cuống. Hắn cảm giác chính mình cũng liền ở chỗ này nhìn chừng nửa canh giờ, nhưng mà trên người hắn quần áo cùng trang bị lại nói cho hắn biết, thời gian đã qua rất lâu. Bởi vì này vài thứ chất lượng đều rất tốt, không có mấy chục năm phơi gió phơi nắng, là không có khả năng hư thối thành như vậy. Thần tiên, ngươi là thần tiên. Rất nhanh, hắn phản ứng, không tự chủ được kích động lên, đồng thời cũng có chút sợ sệt nhìn Bạch Trạch. Bởi vì hắn nhớ tới một điển cố. Lạng Kha người. Nói rất đúng, một tiểu phu lên núi lớn tuổi, nhìn thấy hai lão nhân tại đánh cờ, thì đứng ở bên cạnh nhìn một lúc, kết quả chờ hắn lấy lại tinh thần, kia hai lão nhân không thấy, mà trong tay hắn lơi búa cắn cây gỗ đã mục nát, hắn về đến nhà, phát hiện sớm đã cảnh còn người mất, nguyên lai đã qua mấy thập niên. Hắn hoài nghi, chính mình có thể gặp phải trong truyền thuyết chuyện. Nhưng mà hắn không hề có vui vẻ, vì lý trí nói cho hắn biết, gặp được thần tiên chưa hẳn chính là chuyện tốt, ai nói thần tiên thì nhất định là người tốt. Vạn nhất gặp được cái ác thần, kết cục sẽ rất thê thảm. Trong đầu của hắn trong nháy mắt xẹt qua vô số đối sách, cuối cùng hắn hít sâu một hơi quỳ xuống, học cổ nhân thuật nói ra, tiểu nhân là tưởng, bái kiến tiên nhân. Tiểu nhân vô ý ở giữa tự tiện xông vào bảo địa, còn xin tiên nhân chớ trách. Ha ha, không cần cẩn thận, ngươi có thể gặp được ta, chính là cùng ta có duyên, ta sẽ không tổn thương ngươi. Bạch Trạch khẽ cười nói. Hắn bước ra một bước, đã xuất hiện tại Lạc Tường trước người, ôn hòa mà hỏi: Ngươi đang nơi này nhìn lâu như vậy, nhìn ra cái gì tới rồi sao? Lạc Tường vội vàng túi lầu xuống, kinh sợ nói, không có, cái gì cũng không có. Thiên nhân ký gần như đạo, tiểu nhân nào có tư cách nhìn trộm. Thực ra hắn nhìn ra một vài thứ, nhưng mà hắn không dám nói. Bởi vì hắn nhìn ra được gì đó quá mức hoang đường, hắn nếu là nói ra, chỉ sợ có làm bẩn tiên nhân tác phẩm hiểm nghi. Ha ha, xem ra, ngươi thật đã nhìn ra. Bạch Trạch ánh mắt lộ ra một vòng vẻ tán thưởng, ta lần này điêu khắc quả thực không phải vật gì tốt, nhìn như thần thánh, quang minh, vĩ đại, lại ẩn giấu đi dối trá, tà ác, ô uế. Là một loại ta rất chán ghét gì đó. Lạc Tường sững sờ, vô thức hỏi, ngài tất nhiên chẳng ghét, vì sao còn muốn điêu khắc ra đây đâu? Bạch Trạch khẽ cười nói, thế gian này, có hắc ám mới có quang minh, có hư ảo mới có chân thực, không có yêu ma, không nên thần phật. Lạc Tường nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Trạch, khẩn cầu nói, tiên nhân, ta có thể gặp được ngài là ta 10 đời đã tu luyện phúc khí, ngài có thể dạy ta một ít tiên thuật sao? Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, tất nhiên. A, Lạc Tường sững sờ, không thể tưởng tượng nổi nhìn Bạch Trạch. Hắn thực ra chỉ là thử một chút mà thôi, căn bản là không có ôm cái gì hy vọng, nghĩ không ra, vị này tiên nhân lại lốt như vậy nói chuyện. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Lạc Tường hưng phấn vô cùng, lúc này muốn dập đầu bái sư, nhưng mà một cỗ lực lượng vô hình trở ngại hắn, nhường hắn không cách nào dập đầu. Bạch Trạch bình tĩnh lắc đầu, ta có thể tiễn ngươi một hồi tạo hóa, nhưng ngươi không phải đệ tử của ta. Cái này, Lạc Tường ngây ngẩn cả người. Mà lúc này, Bạch Trạch tay phải nâng lên, một chỉ điểm tại hắn ấn đường. Ông. Giờ khắc này, giữa thiên địa mây gió biến ảo, có đại hồng vận tụ đến, tiến nhập người này thể nội. Cùng lúc đó, thân thể người này tỏa ra kim quang, giống như hô hấp giống như loại ra, tựa hồ tại thoát thai hoàn cốt. Sau một lát, Bạch Trạch thu hồi tay phải, trầm giọng nói ra, từ nay về sau, ngươi chính là phương thế giới này duy nhất lục địa thần tiên, hy vọng tâm tư ngươi nghi ngờ chính đạo, đi chính đạo, bằng không, trời chu đất diệt, không vào luân hồi. Xin nghe pháp chỉ. Lạc Tường lấy lại tinh thần, kích động gật đầu. Đi thôi, rời đi nơi này sau đó, ngươi lại quên bộ dáng của ta, sau này không cho phép lại tới nơi này, cũng không cho trước bất kỳ ai nhắc tới ngươi gặp qua ta. Bạch Trạch bình tĩnh nói. Nói xong, không giống nhau đối phương trả lời, hắn tay áo vung lên, Lạc Tường cơ thể trực tiếp biến mất. Tiểu Hữu, là cái này ngươi biện pháp đáp lại sao? Lúc này, một đạo như có như không âm thanh truyền đến, như có như không, lại cùng giọng Bạch Trạch giống nhau đến mấy phần. Theo thanh âm này vang lên, nguyên bản tinh không vạn lý thiên không, nhanh chóng biến thành đêm tối. Tinh hà sáng lạ, một vầng minh nguyệt treo cao cho đỉnh núi. Bạch Trạch bình tĩnh xoay người nhìn lại, chỉ thấy phía trước trên đất trống, thời gian dần trôi qua hiện ra một đạo hư ảo thân ảnh, đó là một đạo hoàn toàn do ánh trăng ngưng tụ ra thân ảnh, bộ dáng kia lại cùng hắn đầy đủ giống nhau. Bạch Trạch nhìn đối phương, không có chút nào kinh ngạc, mỉm cười nói, người này nhân duyên mà đến, duyên phận như có như không mà kỳ diệu, siêu thoát cho biến số bên ngoài, có thể hắn sẽ là tương lai của ta trở về lộ dẫn, lật bản cơ hội. Hy vọng như thế đi. Lúc này, một đạo khác tiếng vang lên, chỉ thấy cách đó không xa, lại xuất hiện một đạo mông lung thân ảnh, đạo thân ảnh kia lại cũng cùng Bạch Trạch giống nhau như lúc. Hắn nhìn Bạch Trạch, thở dài nói, lâu năm như thế, chúng ta mới đợi đến ngươi vị này người trong đồng đạo, chỉ hy vọng ngươi không muốn bước chúng ta theo gót. Bọn họ là địa cầu thế giới đã từng sinh ra thần thoại chi chủ, nhưng mà bọn họ quá thẳng rồi. Khi bọn hắn cường đại đến trình độ nhất định về sau, trong cõi u minh biến số giáng lâm, đem bọn hắn thôn phệ đồng hóa. Bọn họ mất đi chính mình tất cả, trở nên không tên không họ, không tộc không loại, vô hình không tượng, giống như cô hồn dã quỷ giống như tồn tại ở vô tận thời không. Không, bọn họ đây cô hồn dã quỷ còn muốn thảm. Cô hồn dã quỷ chí ít có thể bị trông thấy, nhưng mà không ai có thể trông thấy bọn họ, cũng không ai có thể nghe được thanh âm của bọn hắn, cho dù là chân thần cũng không được. Bọn họ vô cùng tự do, lại và thế giới triệt để ngăn cách, đây là một loại khác lồng giam. Bọn họ tất cả dấu vết đều bị biến số đồng hóa, xóa đi rồi. Chỉ có thần thoại chi chủ mới có thể cảm ứng được bọn họ tồn tại, đem bọn hắn từ vô tận trong hư vô chiếu rọi ra đây. Bọn họ thân mình đã không có hình tượng, chỉ có thể mượn nhờ Bạch Trạch hình tượng hiện hóa ra ngoài, cũng chỉ có Bạch Trạch hình tượng mới đủ vì gánh chịu bọn họ. Liền xem như chân thần hình tượng, cũng gánh chịu không ở thần thoại chi chủ vô thượng uy năng, sẽ trực tiếp tan vỡ. Bạch Trạch nhìn hai người, khẽ cười nói, một chỉ sợ chưa đủ, dạng này hạt giống, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, làm phiền hai vị đạo hữu, bằng vào ta hình tượng, đến chư thiên vạn giới đi một lần a. Hai người sững sờ, sau đó đột nhiên minh bạch qua đến, lập tức lộ ra một vòng vẻ cười khổ. Bọn họ tất cả mọi thứ ở hiện tại đều phụ thuộc vào Bạch Trạch, coi như là Bạch Trạch phân thân rồi, hai có bản thân ý thức phân thân, hai thần thoại chi chủ cấp bậc phân thân. Ha ha, trên đời quả nhiên không có bữa trưa miễn phí à, dùng một chút ngươi chân dùng, lại muốn làm việc cho ngươi. Chương 189, biến số giáng lâm. Chương 189, biến số giáng lâm. Năm tháng giang giặc, không biết qua bao nhiêu năm. Từ biến thành thần thoại chi chủ về sau, Bạch Trạch lực lượng chỉ tại không ngừng tăng cường, thì hắn tính là gì đều không làm, cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Ban đầu, hắn chỉ có thể sáng tạo ra thế giới ý cảnh cùng quy tắc, sau đó tiếp dẫn, biến số, lực lượng giáng lâm, từ đó đạn sinh ra thế giới chân chính. Nhưng theo hắn không ngừng mạnh lên, hắn thời gian dần trôi qua không còn cần, biến số, lực lượng đến vẽ long vẽ rồng điểm mắt. Hắn đã có thể độc lập sáng tạo thế giới. Từ không tới có, dựa theo ý nghĩ của mình sáng tạo ra bất luận cái gì thế giới. Thậm chí, hắn có thể theo nào đó thời gian ấn mở thủy, sáng tạo ra một phát triển thật lâu, có lâu đời lịch sử thế giới. Trong thế giới như vậy, tất cả mọi người rõ ràng đều là đồng thời sinh ra, nhưng mà bọn họ lại có phụ tử quan hệ, mẹ con quan hệ, có rồi các loại nhân quả dây dưa. Thật giống như đem một phát triển thật lâu thế giới, từ ở giữa lấy ra phục chế một phần, hình thành một thế giới hoàn toàn mới. Tam sinh vạn vật, mở. Chân thực chi hải, Bạch Trạch đứng ở bọt nước phía trên, song trưởng hướng phía hai bên chậm rãi mở ra, lập tức, một thế giới hoàn toàn mới theo thời thế mà sinh. Trong thế giới này xuất hiện nhật nguyệt tinh thần, núi non sông ngòi, chim thú trùng ngư, sau đó hàng loạt kiến trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuất hiện vô số muôn hình muôn vẻ, thân phận khác nhau người. Ông. Sau một khắc, phản phất là ngưng kết thời gian bắt đầu lưu động, hết thảy mọi người cơ thể run lên, lấy lại tinh thần. A, ta mới vừa nói đến chỗ nào rồi? Lâm Đại Ngọc nhổ lên liễu rủ. A a a. Lại nói này Lâm Đại Ngọc à, từ nhỏ đã khổng vũ hữu lực, sau khi lớn lên, càng là hơn đã trở thành 80 vạn cấm quân tổng giáo đầu. Lao tặc, chạy đi đâu? Đưa ta cha mẹ mạng đến. Tiểu nữ tử, ngươi liền theo ta đi. Ha ha ha, ta muốn thành tiên, pháp lực vô biên, nghĩ không ra ta lại còn có cơ duyên như vậy, thực sự là trời không tuyệt đường người a. Bệ hạ, phong ấn phá khai rồi, chỉ sợ linh khí muốn khôi phục rồi. Cái này thế giới hoàn toàn mới, theo giờ khắc này bắt đầu vận chuyển lại, lịch sử dòng lũ quần quần về phía trước. Không ai hiểu rõ, bọn họ đều là vừa mới sinh ra, trong đầu tất cả ký ức đều là trong nháy mắt bị quán thâu vào trong những cái được gọi là lịch sử, căn bản cũng không có phát sinh qua. Ngươi cuối cùng vẫn là tới mức độ này. Đột nhiên, một đạo cùng Bạch Trạch thân ảnh giống nhau như lúc xuất hiện tại Bạch Trạch bên người. Ta cũng không muốn, thế nhưng có biện pháp nào ngăn cản sao? Bạch Trạch khí định thần nhàn cười cười, sau đó hỏi, những năm này ngươi điểm hóa rồi bao nhiêu người hữu duyên? Ta bên này có 129.600, gia hỏa kia nên so với ta ít một chút. Người này khẽ cười nói, nói mỏ, ta bên này có 14 bạn, đây ngươi nhiều một mảng lớn. Lúc này, một thân ảnh khác xuất hiện, đồng dạng là Bạch Trạch dáng vẻ, hắn đối đồng bạn cười mắng một tiếng, sau đó sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Hắn nhìn về phía Bạch Trạch, thở dài nói, mặc dù ta không nhớ rõ chính mình lúc trước là thế nào làm, nhưng ta mơ hồ ta cảm giác khi đó cũng đã làm chuyện giống vậy, nhưng kết quả, ta còn là bị nó đồng hóa, mất đi bản thân. Hắn vô cùng lo lắng, nếu Bạch Trạch cũng thất bại, chẳng như vậy Trạch cũng sẽ chết tất cả, trở nên không tên không họ, vô hình không tượng đến lúc đó, bọn họ lại biến thành trước đó như thế, như u hồn giống như bồng bềnh tại chư thiên vạn giới, không thể nhận ra, không thể nghe thấy. Bạch Trạch nhìn hai người, thoải mái cười nói, cùng một cái đường, có lẽ có rất nhiều người đều tại đi, trong đó có người thành công, cũng có người thất bại, mà ta tin tưởng, ta sẽ là cái đó thành công người. Chỉ ít, tại ta thất bại trước đó, ta đầy đủ có lý do tin tưởng mình, cũng nhất định phải tin tưởng mình. Hai người nghe vậy, trên mặt ngưng trọng cũng dần dần biến mất, tiếp theo lộ ra nụ cười, chúng ta cũng tin tưởng ngươi. Ầm ầm. Đúng lúc này, tất cả chân thực chi hải đều kịch liệt chấn động lên, trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng, vô số thế giới bị lật tung, trời đất quay cuồng. Sau đó, vô tận trên không trung, chậm rãi hiện ra một đạo khổng lồ tuyệt qua, đó là một đạo màu u lam tuyệt qua, tựa như địa ngục chi môn. Oeng. Một cỗ khó mà hình dung kinh khủng hơi thở, trong nháy mắt quét tán ra, tại chân thực chi hải mặt ngoài lan tràn, nhường vô số chân thần run rẩy. Cái này, đây là cái gì khí tức? Ta vậy mà như thế nhỏ bé, làm sao có khả năng? Ta thế nhưng chân thần, đặt chân chân thực chi hải, quan sát chư thiên vạn giới thần. T. Chân thực chi hải chỗ sâu, rốt cục còn có cái gì, thật chẳng lẽ thần cũng không phải tu hành cuối cùng. Chân thực chi hải bao la vô ngân, trong đó rộng lượng chân thần, nhưng mà thần thoại chi chủ cũng rất ít, dường như tuyệt tích. Tất nhiên, cũng có khả năng cũng không ít, chỉ là cách xa nhau quá xa, lẫn nhau cũng không biết sự tồn tại của đối phương. Ông. Lúc này, kia màu u lam khổng lồ tuyển qua trong, bắn ra một đạo như thủy tinh trong suốt của sáng, đem Bạch Trạch bao phủ. Lập tức, Bạch Trạch cảm giác lực lượng của mình đang nhanh chóng biến mất, sau đó ngay cả ý thức, tâm linh ánh sáng đều tại bị nhanh chóng bốc ra. Hắn ở đây bị một cỗ lực lượng vô hình đồng hóa, giống như là một mảnh mênh mông biển cả, muốn đem hắn một giọt này thủy đồng hóa mất. Tại đây cỗ tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, bất luận cái gì trốn tránh đều không có ý nghĩa. Ta sẽ thành công. Bạch Trạch hít sâu một hơi, tự lẩm bẩm, sau đó, thân ảnh của hắn chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ. Người sẽ thành công. Trên mặt biển, kia hai đạo cùng Bạch Trạch thân ảnh giống nhau như lúc cũng tựa như phai màu bình thường, chậm rãi từ từ tiêu tán. Bọn họ vì Bạch Trạch hình tượng thành gánh chịu vật, hiển hóa trên thế gian, bây giờ Bạch Trạch hình tượng biến mất, bọn họ lần nữa trở về hư vô. Điện hạ, ngài cuối cùng tỉnh rồi. Bạch Trạch mở mắt ra, đập vào mi mắt là một tấm xinh xắn đáng yêu mặt, đó là một 17-18 tuổi tiểu thị nữ. Ngươi là? Bạch Trạch hơi sững sờ, nhưng sau một khắc, hàng loạt ký ức theo chỗ sâu trong óc tuôn ra, hắn trong nháy mắt đã hiểu rồi tất cả. Cái loại cảm giác này, thật giống như uống rượu vắng đầu, ngắn ngủi nhỏ nhặt nhi sau đó, liền nghĩ tới chính mình là ai. Hắn là Bạch Trạch, Bạch Hổ thần triều đại hoàng tử. Trước đây không lâu, phu hoàng Bạch Hổ tinh quân mở ra hoàng triều một chỗ quan trọng nội tình, khởi nguyên bí cảnh đó là một sớm đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử cổ lão kỷ nguyên lưu lại di tích. Bí cảnh trong có thần thoại chi chủ sáng tạo huyết cảnh. Thông qua huyết cảnh, có thể thay vào vị kia thần thoại chi chủ thân phận, vì thứ nhất thị giác, trải nghiệm vị kia thần thoại chi chủ nhân sinh, đây là một cơ duyên to lớn. Nếu có thể đầy đủ nhớ kỹ vị kia thần thoại chi chủ lịch trình cuộc sống, nhớ kỹ những kia cảm ngộ, có thể trực tiếp biến thành thần thoại chi chủ. Tất nhiên, đó là không có khả năng. Vì tại sau khi tỉnh lại, về cái đó thần thoại chi chủ ký ức đang nhanh chóng mơ hồ, về phần cảm ngộ cái gì, căn bản là không nhớ được. Chẳng qua, có thể nhớ kỹ thần thoại chi chủ bộ phận thần thông, đạt được bộ phận truyền thừa, vậy cũng đúng kiếm lời. Cũng đúng thế thật Bạch Hổ tinh quân chỗ chờ mong. Lần này bước vào khởi nguyên bí cảnh tổng cộng có 3 người, cũng là hắn, cùng với 2 vị khác hoàng tử. Phu hoàng Bạch Hổ tinh quân từng trước mặt mọi người tuyên bố, 3 cái hoàng tử trong, ai tại trong ảo cảnh thu hoạch lớn nhất thì lập ai là thái tử. Chỉ là một hồi huyễn cảnh sao? Bạch Trạch tay phải che lấy huyệt thái dương, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mờ mịt, hắn rõ ràng cảm giác kia tất cả là chân thật như vậy. Điện hạ không cần xoắn xuýt, đó chính là một hồi huyễn cảnh mà thôi, hai vị khác điện hạ thức tỉnh lúc, cũng là như ngài như vậy mê man. Vị kia tiểu thị nữ nói nghiêm túc, ngài có lẽ sẽ cảm thấy ngài chính là vị kia thần thoại chi chủ, nhưng trên thực tế, mỗi một cái trải nghiệm ảo cảnh người đều như vậy cho rằng. Bạch Trạch trầm mặc một chút, hỏi, bọn họ so với ta trước thức tỉnh sao? Vậy bọn hắn huyễn cảnh trung thần lời nói chi chủ, tên gọi là gì? Tiểu thị nữ không chút suy nghĩ, vừa cười vừa nói, đương nhiên là chính bọn họ tên a, cái này không cần ta nói đi. Nhị hoàng tử, Bạch Thương. Tam hoàng tử, Bạch Thần, chương 190. Bạch Trạch suy đoán. Chương 190, Bạch Trạch suy đoán. Bạch Hổ thần triều đại hoàng tử ký ức, nhanh chóng tại Bạch Trạch trong đầu hiện hiện, rất nhiều chuyện đều ngày càng rõ ràng. Giống như phát sinh ở hôm qua. Hắn thậm chí còn nhớ, hồi nhỏ tại Ngự Hoa Viên chơi một lúc, trong lúc vô tình bắt được con kia hồ điệp. Con kia hồ điệp, cánh có 5 loại màu sắc. Tương đối về thần thoại chi chủ ký ức lại nhanh chóng bắt đầu mơ hồ, tựa hồ làm mộng tỉnh sau đó, trong mộng cảnh thứ gì đó đang nhanh chóng quên. Lẽ nào, kia thật là một hồi huyễn cảnh sao? Bạch Trạch ánh mắt càng phát ra mê mang, hồi lâu sau, hắn thở dài, trên mặt lộ ra một vòng tự giễu chi sắc. Ha ha, ta một không được sủng ái hoàng tử, lại hoang tưởng chính mình là thần thoại chi chủ, cái này cần là nhiều tự luyến a. Nếu để cho ta kia hai đệ hiểu rõ, ta còn đang ở xoắn suýt thần thoại chi chủ thân phận, bọn họ sợ rằng sẽ cười đến rụng răng đi. Hắn mặc dù là Bạch Hổ thần triều đại hoàng tử, nhưng kỳ thật địa vị là ba cái hoàng tử trong thấp nhất. Thậm chí thần triều rất nhiều đại thần, thần tướng, căn bản là không có coi hắn là chuyện nhi, tối đa cũng thì mặt ngoài cung kính một chút. Bởi vì hắn mẫu thân chỉ là một cung nữ mà thôi, hắn xuất sinh chỉ là một bất ngờ. Nhị hoàng tử giá lâm. Lúc này, bên ngoài tẩm cung đột nhiên vang lên một đạo vị được tiếng nói âm thanh, tựa hồ là một thái giám đang giả vờ khoang làm bộ. Cung nên nhị hoàng tử. Cung nên nhị hoàng tử. Bên ngoài cửa chính, vang lên từng đạo thanh âm cung kính, tựa hồ là một ít thị vệ cùng cung nữ thảo lễ, thiết giáp âm vang rung động. Hoàng huynh, ta tới thăm ngươi, thuận tiện đi vào sao? Một đạo ôn nhuận âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Vào đi. Bạch Trạch ngồi ngay ngắn lên, trầm giọng nói. Rất nhanh, một người mặc trường bào màu lam tuấn lãng thanh niên, mặt mỉm cười đi đến. Hắn khí chất ôn hòa, để người như một xuân phong. Hoàng huynh, theo huyễn cảnh trong thức tỉnh sau đó, ngươi khí chất này cũng thay đổi rất nhiều à? Dường như nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Nhị hoàng tử Bạch Thương ý vị thâm trường cười cười, ánh mắt kia trong mang theo vài phần trêu chọc. Ha ha, trải nghiệm ảo cảnh di chứng, nhường nhị đệ chê cười. Bạch Trạch tự rêu cười cười, cảm thấy khốn cùng ánh mắt của đối phương thật giống như đang nói, để ngươi diễn hai lần hoàng a mã, ngươi vẫn đúng là đem mình làm hoàng thượng. Nhị hoàng tử Bạch Thương mắt sáng lên, nheo mắt hỏi, lại còn có hậu di chứng, xem ra hoàng huynh tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch rất nhiều a. Bạch Trạch trong lòng có hơi ngưng tụ đối phương là đến dò đáy. Từ xưa vô tình đế vương ra, hắn cùng hai bên ngoài hai hoàng tử trong lúc đó, tự nhiên không tồn tại cái gì thân tình, đối phương tới thăm hắn cũng không có khả năng là bởi vì quan tâm. Chẳng qua nghĩ lại, hắn tựa hồ tại huyễn cảnh trong không hề có chiếm được bao nhiêu chỗ tốt, cũng không có gì tốt dò thái tử chi vị vốn là không có duyên với hắn. Muốn ngồi vững vàng thái tử vị trí, còn không phải thế sao phụ hoàng một câu là được mấu chốt ở chỗ, mẫu thân nhà mẹ đẻ thế lực lớn không lớn. Với lại cho dù phụ hoàng có tác dụng, phụ hoàng cũng không chào đón hắn, lần này thái tử chi tranh, hắn vốn là cùng chạy. Hắn suy nghĩ một lúc, cười khổ nói, ha ha, thực không dám giấu giếm. Ta thức tỉnh sau đó, huyễn cảnh bên trong ký ức đều mơ hồ, trừ ra một ít cố làm ra vẻ di chứng bên ngoài, cái gì thần thông truyền thừa đều không có đạt được. Cái này, không thể nào. Nhị hoàng tử Bạch Thương trong mắt lóe lên một vòng vui mừng, nhưng mặt ngoài lại nhíu mày lại, lộ ra vẻ không thể tin. Nhị đệ, ngươi biết ta từ trước đến giờ đều không có hy vọng xa vời qua cái gì thái tử chi vị, cũng không cần thiết lừa ngươi. Bạch Trạch nói nghiêm túc. Nhị hoàng tử nghe vậy yên tâm không ít, cười lấy an ủi, hoàng huynh không cần để ngoài, ngươi là cao quý thần triều đại hoàng tử, cho dù không thể làm thượng thái tử, tương lai cũng có thể biến thành thân vương, trấn thủ một phương, thưởng thụ vinh hoa phú quý. Ha ha, đúng vậy a. Bạch Trạch cười lấy qua loa nói. Rất nhanh, nhị hoàng tử rời đi. Nhưng cũng không lâu lắm, tam hoàng tử Bạch Thần lại tới. Đại hoàng huynh, nghe nói ngươi là ba huynh đệ chúng ta trong cuối cùng thức tỉnh, chắc hẳn tại trong ảo cảnh thu hoạch rất nhiều a. Tam hoàng tử Bạch Thần nói bóng nói gió. Ha ha, ta cái gì truyền thừa cũng không có được, ngược lại là si mê thần thoại chi chủ thân phận, có chút đi không ra, nhường tam đệ chê cười. Bạch Trạch vô cùng tự nhiên đường nối. Hắn ánh mắt chân thành, lại dẫn mấy phần tự dễ ước, làm cho đối phương không tự chủ rồi sẽ tin tưởng hắn. Bạch Trạch cảm thấy, này có thể chính là hắn tại huyễn cảnh bên trong thu hoạch, lòng của hắn trở nên trầm ổn, dường như trời đất sụp đổ, đều có thể mặt không đổi sắc. Trước kia, hắn đối mặt hai vị đệ đệ lúc, trong lòng đều có mấy phần sợ sệt, thậm chí nói chuyện đều mất tự nhiên. Hiện tại nha, mặc dù vẫn như cũ mất tự nhiên, nhưng đó là hắn trang. Vì hắn hiện tại ánh mắt nhìn lại, hai đệ đệ đều có vẻ rất ngây thơ, hắn có thể thoải mái nắm bóp. Trận này huyễn cảnh, không có cho ta bất luận cái gì truyền thừa cùng thần thông, lại ma luyện tâm cảnh của ta, để cho ta trở nên bình tĩnh, không quan tâm hơn thua. Bạch Trạch trong lòng âm thầm nói. Rất nhanh, đang hỏi rồi tin tức mình muốn về sau, tam hoàng tử Bạch Thần cũng hài lòng rời đi. Bạch Trạch tại hai người bọn họ trong lòng vốn là không có gì uy hiếp, bây giờ trải qua một phen nói bóng nói gió cùng nhìn mặt mà nói chuyện sau đó, bọn họ càng thêm xác định cái này phế vật ca ca không có gì uy hiếp. Trên thực tế cũng là như thế, vì Bạch Trạch căn bản là không có muốn đi tranh cái gì thái tử chi vị, cho dù hắn thật đạt được rồi hàng loạt truyền thừa, hắn cũng sẽ che giấu. Hắn biết rõ Bạch Hổ thần triều nước rất sâu, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, hắn không có bất kỳ cái gì nhà mẹ đẻ bối cảnh ủng hộ, căn bản nắm chắc không ở, hắn chỉ hy vọng tại đệ đệ biến thành thái tử sau đó, hắn có thể bị ngoại thả ra, biến thành một vị có đất phong thanh nhàn vương gia. Rất nhanh, nửa năm trôi qua rồi, cuối cùng đã tới nghiệm thu huyễn cảnh thu hoạch thời điểm. Bạch Hổ thần triều các đại nhân vật theo vũ trụ tinh không mỗi cái phương hướng tụ đến, tề tụ Bạch Hổ đế tinh. Bạch Hổ thần triều là một khổng lồ thần linh quốc gia, thống trị cương vực vô cùng rộng lớn, chỉ là tinh hệ thì đều có ngàn cái, mỗi cái tinh hệ đều nắm chắc trăm tỷ khỏa hành tinh, mấy chục vạn khỏa sinh mệnh tinh cầu, sinh linh nhiều vô số kể. Đông Thắng Ngân Hà, Đông Vương Giá Lâm, Thiên Mã tinh hệ, Mã Vương Giá Lâm, Sông Thần Cổ Địa, Sông Thần Lãnh Chúa Giá Lâm, Thiên Thần Tinh, Trăm Dực Thiên Thần Giá Lâm. Những đại nhân vật này, mỗi một cái đều là uy chấn nhiều cái tinh hệ cường giả, sớm đã đạt tới thần linh chi cảnh, lật tay ở giữa liền có thể vỡ nát mảng lớn tinh không. Hai tôn thần linh đại chiến, dư ba có thể chấn động nửa cái tinh hệ, vô số hàng tinh như mưa rơi xuống, cảnh tượng khủng bố. Hồi lâu sau, tất cả đại nhân vật đều đến đông đủ, trọn vẹn hơn 3000 vị, mặc dù bọn họ đều thu liễm uy áp, nhưng này cố như có như không thần linh hơi thở, tầng tầng điệp điệp, vẫn như cũng làm cho cả Bạch Hổ Đế Tinh đều cảm thấy ngột ngạt.
Ông.
Cuối cùng, tòa kia chí cao Bạch Hổ Thiên Cung trong, bay ra một quả màu trắng thái dương, hào quang rực rỡ, soi sáng muôn phương. Vô thượng đế vương chi khí trong nháy mắt khuyết tán mà ra, lập tức, những thần linh kia mang tới cảm giác đè nén, bị trở thành hư không. Cung nên tinh quân bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Tất cả thần linh đều nhao nhao hành lễ, lộ ra vẻ cung kính, đây là đối với thực lực tuyệt đối thần phục, không dám có chút phản kháng. Chư vị miễn lễ. Màu trắng thái dương quang mang thu lại, dần dần lộ ra một khuôn mặt bình thường nam tử này khôi ngô cao lớn, không giận tự uy đúng vậy Bạch Hổ Tinh Quân. Ánh mắt của hắn uy nghiêm liếc nhìn mọi người, sau đó trầm giọng nói ra, dựa theo trước đó giao ước, chấm ba cái hoàng tử trong, ai tại thần thoại chi chủ huyễn cảnh ở bên trong lấy được thu hoạch nhiều nhất, người đó là Bạch Hổ thần triều thái tử. Hôm nay chính là nghiệm chứng thu hoạch thời điểm, mời chư vị cùng nhau làm chứng, bất kể kết quả làm sao, hy vọng mọi người đều tuân thủ giao ước. Cái này giao ước, thực ra chủ yếu là vì cân đối này hơn 3000 đường chư hầu, bởi vì này chút ít chư hầu chia làm ba cái phe phái. Một bộ phận ủng hộ nhị hoàng tử Bạch Tương, một bộ phận ủng hộ tam hoàng tử Bạch Thần, còn có một bộ phận gìn giữ trung lập. Đúng vậy, đại hoàng tử Bạch Trạch căn bản cũng không có người ủng hộ, hắn cho dù thượng vị cũng là quan can tư lệnh, rất khó ổn định cục diện. Hiện tại mời ba vị hoàng tử ra đi. Bạch Hổ Tinh Quân nhìn về phía một cái phương hướng, lập tức ba đạo khí chất không tầm thường thân ảnh chậm rãi hướng phía bên này đi tới. Tất cả thần linh ngồi ở một la mã đấu thú trường bình thường quảng trường bốn phía, mà ba người này đi tới quảng trường trung ương. Bạch Trạch, Bạch Tương, Bạch Thần. Bạch Hổ Tinh Quân nhìn chính mình ba cái nhi tử, bình tĩnh nói, kiểm tra thực hư thu hoạch, chủ yếu là nhìn xem tu vi của các ngươi tiến bộ làm sao. Tất nhiên, nếu như các ngươi còn chiếm được những chỗ tốt khác, có thể biểu hiện ra hiện, mọi người cùng nhau quyết định. Như vậy hiện tại, biểu hiện ra tu vi đi. Vừa dứt lời, cảnh tượng an tĩnh, tất cả mọi người nhìn chăm chú trong sân rộng ba người, dù sao đây là chứng kiến lịch sử thời khắc. Soạn. Hoàng tử Bạch Thương cùng tam hoàng tử Bạch Thần liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một vòng bén nhọn chi sắc, sau đó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào to. A a a. Giống như siêu sẩy đa bạo khí bình thường, hai đạo đáng sợ cổ sáng phóng lên tận trời, phong quyển tam vân, trực tiếp xuất vào cửu trọng thiên tế. Sau đó, đâm vào tinh không trong. Phanh phanh phanh. Phương xa mấy quả hành tinh trực tiếp bị này hai cỗ cổ sáng xuyên thấu, tại chỗ hoành tạc, ngắn ngủi chiếu sáng tinh không đen nhánh. Hàng Vương, hai vị hoàng tử, vậy mà đều bước vào Hàng Vương chi cảnh. Không đủ 30 tuổi Hàng Vương, cái này làm sao có khả năng? Kỳ tài ngút trời, kỳ tài ngút trời. Trung quanh các thần linh, quần áo cùng râu tóc tại trong cuồng phong lộn xộn, mà nội tâm của bọn hắn càng là hơn chấn kinh đến tột đỉnh. Tu hành cảnh giới chia làm siêu phàm chín cảnh, sau đó là tinh chủ, Hàng Vương, bán thần, thần linh, chuẩn thánh, thánh giả. Siêu phàm chín cảnh là một cái tinh cầu trong người tu hành đẳng cấp, mà tới được tinh chủ cảnh giới là có thể siêu thoát tinh cầu phạm chủ. Điều này tồn tại có thể một kích hủy diệt hành tinh. Mà Hàng Vương, đối với ngọn là hành tinh, Hàng Vương một kích có thể phá hủy dễ dàng hành tinh, vỡ nát một thái dương hệ. Tu hành gian nan, một bước một dấu chân, liền xem như tuyệt thế thiên tài, một đường thuận phong thuận dòng, trăm tuổi có thể trở thành Hàng Vương, cũng liền cao nữa là rồi. Mà lúc này, hai không đến 30 tuổi Hàng Vương, quả thực kinh thế hai tụ, đây là rất nhiều năm đều không có xuất hiện qua rầm rộ rồi. Chỉ đang ngồi tất cả thần linh đều không thể tại 30 tuổi trước đó đột phá Hàng Vương chi cảnh. Người đây, Bạch Hổ Tinh Quân thỏa mãn nhìn thoáng qua hai đứa con trai, sau đó nhìn mình nhất không đãi kiến con lớn nhất. Ta. Bạch Trạch cười khổ một tiếng, sau đó cho thấy tu vi của mình. Soạn. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, thẳng lên vân tiêu, đạo tia sáng này thực ra cũng vô cùng sáng chói, nhưng là cùng bên cạnh hai đạo ánh sáng trụ so sánh thì thua chỉ kém em rồi. Tinh chủ. Ừm, cũng không tệ rồi. Đây mới là bình thường trình độ a. Chúng ta tại đây cái tuổi tác lúc cũng mới khó khăn lắm đạt tới tinh chủ cảnh giới mà thôi, đại hoàng tử coi như là đúng quy định. Ở đây các đại nhân vật nhao nhao gật đầu, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu lại đến một Hàng Vương, bọn họ muốn hoài nghi mình. Khá tốt chỉ là cái tinh chủ. Cái này khiến bọn họ tìm về rồi một chút tự tin. Ừm, vẫn được. Bạch Hổ Tinh Quân trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, lạnh lùng mà hỏi, ngươi còn có cái khác thu hoạch sao? Nếu là có cái gì phụ trợ tính thu hoạch, tạm thời ưu thế không hiện, nhưng có lợi cho ngươi phát triển lâu dài, cũng được, nói ra. Bạch Trạch đắng chắt lắc đầu, không có. Vậy thì tốt, ngươi đi xuống đi. Bạch Hổ Tinh Quân giọng nói càng phát lãnh đạo, nhẹ nhàng khoát tay, cũng không tiếp tục liếc trạch một chút đứa con trai này vốn là hắn một chỗ bẩn, nếu không phải muốn duy trì một có đảm nhận quân vương hình tượng, đứa con trai này căn bản không sống tới hiện tại. Đúng. Bạch Trạch yên lặng quay người rời đi. Thân ảnh của hắn có vẻ hơi cô đơn, nhưng kỳ thật nội tâm rất bình tĩnh. Hắn đi ra quảng trường sau đó, quay đầu nhìn thoáng qua trong sân rộng giống như không tức xuề đối hai vị đệ đệ một chút, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại quái đản ý nghĩ. Vì sao ta thua rõ ràng như vậy? Ta thu hoạch ít nhất, có thể hay không? Là có trong cõi u minh ý chí đang cố ý chèn ép ta. Nó hy vọng ta nhận rõ hiện thực, thấy rõ chính lệnh, từ đó không còn hoang tưởng chính mình là thần thoại chi chủ. Ý nghĩ này chỉ xuất hiện rồi một cái chớp mắt, Bạch Trạch liền lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng tự rêu chi sắc. Ha ha, ta đang nghĩ cái gì đâu, cảm giác như thua không nổi giống nhau. Chương 191. Thế giới thực hư chi biện. Chương 191. Thế giới thực hư chi biện. Vài ngày sau, thái tử lên ngôi. Nhị hoàng tử Bạch Thương cao hơn một bậc, vì thần thoại chi chủ, phương hoa, thần thông, trấn áp thô bạo rồi tam hoàng tử Bạch Thần, biến thành thái tử. Theo nhị hoàng tử biến thành thái tử, nguyên bản ủng hộ tam hoàng tử những kia chư hầu nhao nhao bắt đầu đến nhà thăm hỏi, hy vọng thái tử có thể bất kể hiểm khích lúc trước. Trong lúc nhất thời, nhị hoàng tử phủ đệ đông như chảy hội, mà tương đối tam hoàng tử cùng đại hoàng tử phủ đệ thì là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đồng thời thiên ngai lưu lạc người a, đại hoàng tử phủ trong hoa viên, tam hoàng tử Bạch Thần ngồi ở bạch trạch đối diện, bưng chén rượu cười khổ nói: "Gặp lại làm gì từng quen biết." Bạch trạch khép cười một tiếng, sau đó bưng chén rượu lên cùng hắn cốc đụng một cái, uống một hơi cạn sạch. Ngậy. Tam hoàng tử Bạch Thần sửng sốt một chút, ngơ ngác nói ra: "Đại hoàng huynh, ngươi chắc chắn thoải mái a?" Nhưng rất nhanh hắn thì phản ứng, đối phương vốn là không có ôm cái gì hy vọng, tất nhiên không tồn tại thất vọng. Bạch trạch đặt chén rượu xuống, vừa cười vừa nói: "Có quá nhiều người, mới biết không bỏ xuống được, ta vốn là không có gì cả, tự nhiên thoải mái." Tam hoàng tử gật đầu, sau đó cười khổ nói: "Ta nếu có thể như ngươi như vậy tiêu sái liền tốt. Đáng tiếc, hiện tại cho dù ta cái gì cũng không cần, chỉ sợ cũng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a, nhị ca sẽ không bỏ qua cho ta." Bạch Trạch nghe vậy, không có nói tiếp. Bây giờ nhị hoàng tử mặc dù đạt được rồi thái tử chi vị, nhưng tam hoàng tử vẫn như cũng là rất lớn uy hiếp, nhị hoàng tử một phái kia khẳng định sẽ đánh ép tam hoàng tử. Với lại phụ hoàng Bạch Hổ tinh quân cũng sẽ ngầm đồng ý loại hành vi này. Dù sao nước không có hai vua, tất nhiên xác lập thái tử, khẳng định phải củng cố thái tử ưu thế địa vị, bằng không khó tránh khỏi xảy ra náo động. Ha ha, đại ca, ngươi không cần lo lắng, ngươi đối với nhị ca không có uy hiếp, hắn hẳn là sẽ không nhằm vào ngươi. Thấy Bạch Trạch trầm mặc, nhị hoàng tử Bạch Thần cho là hắn là môi hở răng lạnh, thế là cười lấy an ủi. Bạch Trạch khỏe miệng co giật rồi hai lần. Ta cảm ơn ngươi a. Chẳng qua, đối phương lúc này gọi hắn một tiếng, đại ca, lại làm cho hắn có loại cảm giác kỳ quái. Loại cảm giác này, giống như là xông phá rồi quyền thế cùng dục vọng gông xiềng sau đó, huynh đệ ở giữa thân tình lần nữa nổi lên đi ra rồi. Loại cảm giác này, thì cùng người sắp chết, lời nói cũng thiện, không sai biệt lắm. Bạch Trạch hít sâu một hơi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, chúng ta chung quy là thân huynh đệ, hắn hẳn là sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Ha ha, hy vọng đi. Tam hoàng tử Bạch Thần chỉ cảm thấy bả vai tê dại, cơ thể khẽ run lên, sau đó lộ ra một vòng thoải mái tiêu dung. Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra, đại ca, ta tại huyễn cảnh ở bên trong lấy được rồi một loại thần thoại chi chủ thần thông, ngươi muốn học không, ta dạy cho ngươi. Bạch Trạch sững sờ, trong lòng hiện lên ngàn vạn suy nghĩ, sau đó nói, ngươi vui lòng biểu hiện ra lời nói, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút. Nhìn kỹ. Tam hoàng tử Bạch Thần cười lấy nâng tay phải lên, chỉ gặp hắn trong tay xuất hiện một đạo xích hồng trùng sáng trong có từng đạo long ảnh tại xoay quanh, mỗi một cái long đô sinh động như thật, tỏa ra khát máu mà cuồng bạo hơi thở. Ầm. Chỉ gặp hắn năm ngón tay nắm khép, lập tức quang cầu hoành tạc, từng đầu xích hồng chân long theo khe hở xoay quanh mà ra, trong nháy mắt bành trướng, ở trên bầu trời răng khắp nơi xuyên thẳng qua lên, những nơi đi qua, không gian đều nổ tung. Rất nhanh, những kia chân long bay trở về tam hoàng tử lòng bàn tay, ngưng tụ thành màu máu trùng sáng, sau đó từ từ tiêu tán. Đây là thần thông gì? Bạch Trạch khẽ nhíu mày, đối với đạo này thần thông, hắn sao một chút ấn tượng đều không có. Tuy nói huyễn cảnh bên trong ký ức đều trở nên mơ hồ, nhưng mà đạo này thần thông, hắn dường như có thể xác định, chính mình tại huyễn cảnh trong chưa từng thấy. Đây là xích huyết thần long chú, chính là huyễn cảnh trong vị kia thần thoại chi chủ tại đã trải qua diệt tộc thống khổ về sau, sáng tạo ra thần thông. Tam hoàng tử Bạch Thần khẽ cười nói, diệt tộc thống khổ. Bạch Trạch trong mắt lóe lên một vòng hoài nghi, sáng tạo ảo cảnh vị kia thần thoại chi chủ, còn trải qua diệt tộc thống khổ sao? Vì sao hắn một chút ấn tượng đều không có? Vị kia thần thoại chi chủ không phải một con bạch cầu sao? Hắn hít sâu một hơi, hỏi, tam đệ, ngươi còn nhớ vị kia thần thoại chi chủ bản thể là cái gì không? Chân Long a, lẽ nào ngươi ngay cả này đều không nhớ rõ? Tam hoàng tử Bạch Thần kinh ngạc nói. Này, Bạch Trạch sắc mặt biến hóa, nói ra, ta sao còn nhớ, vị kia thần bí chi chủ là một con chó đâu? Tam hoàng tử Bạch Thần sững sờ, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói, có thể vị kia thần thoại chi chủ đã trải qua mấy thế đi, nhị ca dường như cũng đã nói, hắn trong trí nhớ thần thoại chi chủ là một con chó. Có thể ngươi cùng nhị ca trải nghiệm là cùng một thế, mà ta trải nghiệm là ngoài ra một thế đi. Bạch Trạch như có điều suy nghĩ gật đầu. Tam hoàng tử Bạch Thần vừa cười vừa nói, huyễn cảnh mà thôi, không nên tưởng thiệt, với lại chúng ta trải nghiệm huyễn cảnh, chưa hẳn chính là vị kia thần thoại chi chủ toàn bộ, có thể một ít thật sự mấu chốt ký ức, hắn không hề có đặt ở huyễn cảnh trong. Ngươi suy nghĩ một chút, nếu chính ngươi sáng tạo huyễn cảnh, ngươi sẽ đem tất cả tư ẩn đều không giữ lại chút nào đặt ở bên trong, nhường người đến sau quan sát sao? Bạch Trạch gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười miễn cưỡng. Mặc dù đối phương giải thích nói còn nghe được, nhưng Bạch Trạch luôn cảm thấy có chút không đúng, cụ thể sao không thích hợp, hắn cũng không nói lên được. Ta hiện tại liền đem xích huyết long thần chú truyền cho ngươi, tiếp được. Tam hoàng tử Bạch Thần tay phải nâng lên, đối Bạch Trạch ấn đường một chút, lập tức hàng loạt chuyển thừa cảm ngộ tiến nhập trong đầu. Rất nhanh, Bạch Trạch lĩnh ngộ xích huyết long thần chú. Loại thần thông này quả thực cường đại, chí ít có thể nhường sức chiến đấu tăng lên gấp 3 trở lên, coi là tuyệt thế thần thông. Cảm ơn, tam đệ. Bạch Trạch tâm không gợn sóng nói cảm ơn xong, thực ra hắn hiện tại vô cùng phấn hệ, đối với thực lực không có quá lớn truy cầu. Hắn đời này nhất định chỉ có thể làm cái thanh nhàn vương gia, nếu quá mạnh mẽ, ngược lại sẽ nhường nhị đệ không yên lòng. Hắn cũng vui vẻ được thanh nhàn. Tại đã trải qua ảo cảnh tẩy lễ sau đó, hắn tựa hồ đối với quyền thế địa vị một chút cũng không có hứng thú, chỉ nghĩ tới bình tĩnh thời gian. Tinh quân pháp chỉ đến. Lúc này, một đạo vịt được tiếng nói bình thường tiếng vang lên lên, trên bầu trời quang mang vạn trượng, một đạo màu vàng kim to lớn pháp chỉ chậm rãi trải rộng ra. Phụng tiên thừa vận, tinh quân chiếu viết, phong đại hoàng tử Bạch Trạch, thành Bắc Hàn Vương, đất phong thành Bắc Hàn tinh hệ, lập tức tiền nhiệm, khâm thử. Vừa dứt lời, cái kia kim sắc pháp chỉ kịch liệt bốc cháy lên, rộng lượng kim quang rơi rụng mà xuống, rơi vào trên người Bạch Trạch. Ông. Lập tức, Bạch Trạch cảm giác được một cỗ khổng lồ khí vận giáng lâm trên người mình, đồng thời hắn dường như cùng phương xa một tòa tinh hệ sản sinh một loại không hiểu liên hệ, dường như hắn có thể điều động tòa kia tinh hệ lực lượng. Nếu ở chỗ nào tòa tinh hệ trong, hắn điều động tinh hệ lực lượng, thậm chí có thể so sánh thần linh. Nhi thần lĩnh chỉ. Bạch Trạch cung kính nói, chỉ gặp hắn trên người kim quang lóe lên, lại đã bao trùm một tầng áo mãng bảo, khí độ bất phàm. Bắc Hàn tinh hệ. Tam hoàng tử Bạch Thần nét mặt có chút cổ quái, do dự một chút sau đó, thấp giọng nói ra, "Đại ca, nhìn tới phụ hoàng thật không thế nào thích ngươi à, này Bắc Hàn tinh hệ." Dường như khoảng cách Chu Tước thần triều rất gần. Bạch Trạch nghe vậy, mắt sáng lên. Chu Tước thần triều là bây giờ đã biết bên trong tinh vực, duy nhất có thể vì cùng Bạch Hổ thần triều chống lại tồn tại, hai bên đối chọi gay gắt thì có ma sát. Thực ra tại trước đây thật lâu, tổng cộng có tứ đại thần triều, theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Sau đó, Bạch Hổ thần triều cùng Chu Tước thần triều riêng phần mình ra đời một vị thánh giả, pháp lực cái thế, quét ngang hoàn vũ, ngoài ra hai đại thần triều bị tiêu diệt. Hai vị này thánh giả, nghe nói đều đã từng tiến vào thần thoại chi chủ huyễn cảnh, nhưng mà bọn họ trải nghiệm lại là khác biệt nhân sinh. Đối với cái này, Bạch Hổ thần triều vị kia thánh giả cảm thấy, vị kia thần thoại chi chủ có lẽ có mấy thế nhân sinh, chuyển thế trùng tu, mỗi một thế đều trở thành rồi thần thoại chi chủ, bọn họ trải nghiệm là khác nhau giai đoạn. Mà Chu Tước thần triều vị kia lại tin tưởng vững chắc, chính hắn chính là thần thoại chi chủ, huyễn cảnh mới là thật, thế giới này là hư giả. Hắn nghĩ hết biện pháp chứng minh thế giới này là giả, nhưng đều thất bại rồi. Thậm chí, tại một hồi về thực hư, luận đạo, bên trên, hắn bại bởi Bạch Hổ thần triều thánh giả, kết quả là hắn điên mất rồi. Mà huyễn cảnh chỗ khởi nguyên bí cảnh, cũng là theo khi đó bắt đầu, bị Bạch Hổ thần triều độc chiếm. Chương 192. Bị điên lão nhân. Chương 192. Bị điên lão nhân. Trong nháy mắt, Bạch Trạch đi vào Bắc Hàn tinh hệ, đã một vạn năm rồi. Mà từ hắn bị phân đất phong hầu đến nơi đây, thì triệt để cùng Bạch Hổ đế tinh cắt đứt liên lạc, những cái được gọi là thân nhân, từ đây bật vô âm tín. Hắn tương đương với bị lưu đày tới rồi vũ trụ biên hoang, từ đây cùng Bạch Hổ thần triều quyền lực hạch tâm không có chút quan hệ nào. Cho dù thần triều nội bộ xảy ra rung chuyển, hơn phân nửa cũng tác động đến không đến hắn nơi này, thậm chí, liền xem như thần triều diệt vong, cũng chưa chắc có thể ảnh hưởng đến hắn, địch nhân cũng sẽ không nghĩ đến, tại tinh không chỗ sâu, xa xôi xó xỉnh trong, còn có một vị Bạch Hổ thần triều thân vương. Lưu vong, chính là như thế tàn khốc. Chẳng qua Bạch Trạch cảm giác sao cũng được, bởi vì hắn đối với Bạch Hổ thần triều hoàng thất, cũng không có cái gì tình cảm có thể nói, đó chính là cái lạnh băng chỗ. Nay một vạn năm đến, Bạch Trạch tu vi đang không ngừng tăng lên. Hắn luôn có thể gặp được các loại cơ duyên. Thì cùng trong truyền thuyết khí vận chi tử bình thường, các loại cơ duyên giống như là chủ động dựa vào tới, hắn nghĩ không muốn cũng khó khăn. Cái này khiến hắn rất kỳ quái. Chẳng qua, kỳ lạ về kỳ lạ, đưa tới cửa cơ duyên không cần thì phí, kết quả là, hắn hiện tại đã có chuẩn thánh cấp bậc tu vi. Đúng vậy, chuẩn thánh. Dứt bỏ kia Bạch Hổ thần triều cùng Chu Tức thần triều hai vị kia thánh giả, hắn chính là trần nhà bình thường tồn tại. Này vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Nếu tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ có thể tại Bạch Hổ thần triều cương vực bên trong, nhấc lên thao thiên cự lãng. Phải biết, liền xem như hắn phụ hoàng Bạch Hổ tinh quân, tại một vạn năm trước, cũng không có đạt tới chuẩn thánh cảnh giới. Hiện tại, đoán chừng cũng treo. Chuẩn thánh còn không phải thế sao tốt như vậy là tới, Bạch Hổ thần triều sừng sững cho trong vũ trụ mấy ngàn vạn năm, cũng mới ra đời hơn 10 vị chuẩn thánh. Mỗi một cái đều uy danh hiển hách, chính là một thời đại lộng lẫy nhất tinh thần, oai hùng cái thế, thiên cổ lưu danh. Vương gia, tam quang năm bên ngoài thiết một tinh, ra đời một vị hàng vương, người này nhất thống chung quanh mấy trăm khỏa sinh mệnh tinh cầu, tự xưng tinh không bá chủ, chư thần chi vương, tuyên bố muốn thành lập bất hủ thần quốc. Muốn hay không phái người đi trấn áp? Bạch Trạch bên trong thần điện, một vị bán thần cấp bậc thần tướng quỳ một chân trên đất, đối vương tọa phía trên Bạch Trạch dò hỏi. Hắn thần thái cung kính, trong mắt mang theo nồng đậm cung nhiệt, bởi vì hắn hiểu rõ, nhà mình vương gia thực lực sâu không lường được, vượt qua người đời tưởng tượng. Ha ha, tinh không mênh mông, thời thời khắc khắc đều có vô số văn minh quật khởi, vô số văn minh phá diệt, chẳng qua là một hồi yên hoa mà thôi, theo hắn đi thôi. Bạch Trạch nằm nghiêng ở vương tọa phía trên, khẽ cười nói. Bắc Hàn tinh hệ, danh dự là thượng Bạch Hổ thần triều cương vực, nhưng trên thực tế, phần lớn, xóa xỉnh, chi địa đều là việc không ai quản lý khu vực. Mà này cái gọi là xóa xỉnh, chi địa, thường thường chính là mấy ngàn khóa sinh mệnh tinh cầu tạo thành một mảnh rộng lớn tinh vực. Mảnh tinh vực này người, có thể cũng không biết có Bạch Hổ thần triều tồn tại, trong mắt bọn hắn, thống trị phiến khu vực này văn minh chính là tinh không bá chủ. Vương gia, vị này hàng vương thiên phú khủng bố, vận may tề thiên, nếu là không nhanh chóng diệt trừ, sợ rằng sẽ nuôi hổ gây họa. Vị kia ban thần có chút xoắn xuýt nói. Căn cứ hắn biết, người kia thập phần siêu cường, cho dù không tu luyện cũng được, mạnh lên, hoàn toàn là trong số mệnh có quan, thư không cần lận. Ừm, lại có việc này. Bạch Trạch ánh mắt lóe lên, ngồi ngay ngắn. Bởi vì hắn bắt được vị này bán thần tâm linh ánh sáng, trong nháy mắt liền hiểu đối phương tất cả suy nghĩ đến rồi chuẩn thánh cấp độ, không chỉ một chút đó có thể thấy được người khác ý nghĩ, thậm chí ngay cả người khác kiếp trước kiếp này đều có thể nhìn ra. Ha ha, ngược lại là có chút ý tứ, ta tự mình đi xem. Bạch Trạch lộ ra một vòng nghiền ngẫm nhi chi sắc, theo vương tọa thượng đứng dậy, bước ra một bước, đã biến mất không thấy gì nữa. Soạt. Hắn một bước này bước ra trong nháy mắt, không gian kịch liệt biến hóa, hai điểm ở giữa khoảng cách thu nhỏ vô số lần, hắn trực tiếp giáng lâm đến rồi chỗ cần đến. Sau một khắc, hắn đi tới một tòa lơ lửng trong tinh không xa hoa trong thần điện. Lúc này, vị Tiêu Chư Thần Chi Vương chính ngồi ở cao cao vương tọa bên trên, tiếp nhận các thần tử cúng bái. Đột nhiên, Bạch Trạch xuất hiện tại giữa đại điện. Là ai? Tự tiện xông vào thần điện, tội chết. Ai bảo ngươi đi vào, ngươi không biết tự tiện xông vào thần điện, chính là khinh nhẫn Chư Thần Chi Vương sao? Dường như trong nháy mắt, tất cả thần tử đều nghiêm nghị quát lớn lên, bọn họ đều là tình chủ cấp bậc nhân vật, là từng cái văn minh bá chủ. Theo bọn hắn nghĩ, Chư Thần Chi Vương là trí cao vô thượng thần, không cho phép bất luận kẻ nào khinh nhẫn. Câm miệng. Nhưng mà, vị Tiêu Chư Thần Chi Vương lại là đột nhiên hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp theo vương tọa thượng lăn tiếp theo. Hai chân như nhũn ra quỷ trên mặt đất, run giọng nói ra, "Tiền, Tiền bối Giang Lâm, có gì muốn làm?" Thâm can của hắn đều đang run rẩy, thật là đáng sợ. Người này chỉ là nhìn hắn, liền để hắn dùng mình, thậm chí trong dạ dày phiên giang đảo hải, dường như muốn nôn mửa, muốn ngất đi. Hắn hiểu rõ, đây là gặp phải không thể tưởng tượng đại năng giả. Dường như hắn trong ngộng vị lão nhân kia giống nhau. A, tiền bối, cái này, điều đó không có khả năng. Giờ khắc này, điện đường trong tất cả mọi người, tất cả đều trừng to mắt, đầu óc ông tắc hưởng. Thậm chí có người trong lòng vang lên cùn cụt một tiếng, sắc mặt tái nhợt, dường như có cái gì tín ngưỡng phá toái rồi giống như. Chư thần chi vương, cho người ta quỳ xuống. Mà lúc này, Bạch Trạch nhìn chăm chú vị này chư thần chi vương, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Vì hắn lại không cách nào một chút thấy rõ nội tâm của người này, dường như có một cỗ lực lượng vô hình tại ngăn cản hắn quan sát. Cùng thánh giả có quan hệ sao? Bạch Trạch trong lòng âm thầm suy đoán, sau đó đối chư thần chi vương hỏi, có thể cùng ta nói một chút, ngươi là sao quật khởi sao?
Ta.
Chư thần chi vương do dự một chút. Nếu có mảy may dầu diếm, nhường ngươi hình thần câu diện. Bạch Trạch ánh mắt phát lạnh, lập tức, chư thần chi vương chỉ cảm thấy đầu óc đều muốn nổ tung, dường như một vòng liệt nhật bị ngạnh sinh sinh nhét vào trong đầu. Ta nói. Chư thần chi vương vội vàng kêu to, Bạch Trạch thu liễm ánh mắt. Chư thần ánh sáng nhìn xuống mặt thần tử một chút, muốn nói lại thôi nói, cái đó, có thể để cho bọn họ tất cả lui ra sao? Dù sao phía sau những lời này có chút ảnh hưởng hình tượng, lại bị hỏng rồi thanh danh, hắn không muốn làm mọi thuyết ra đây. Soạt. Bạch Trạch phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem những người này trục xuất tới tinh cầu bên ngoài, sau đó lặng lặng nhìn hắn. Chư thần chi vương thấy thế, trong lòng đối với Bạch Trạch càng thêm kính sợ, hắn nuốt ngụm nước bọt, sau đó bắt đầu chi tiết nói tới. Thực ra, ta ban đầu chính là cái chăn trâu chữ lớn không biết mấy cái, lại không cái gì tay nghề, càng không có thiên phú tu luyện. Ta vốn cho là đời ta cứ như vậy. Mãi cho đến một ngày, ta chăn trâu lúc, đột nhiên gặp phải một như điên như dại lao khất cái. Cái đó lao khất cái nói, thế gian vạn vật đều có phụ mẫu, nhưng mà duy chỉ có hắn không có, hắn để cho ta đoán, hắn là ai sinh. Ta lúc đó suy nghĩ thật lâu, sau đó nói, mã mã sinh. Ừm, chính là những lời này, ta cũng không biết rượu ở đâu. Cái đó lao khất cái đột nhiên hưng phấn ngửa mặt lên trời cười ha hả, thậm chí nước mắt đều bật cười. Ta lúc đó bị hù dọa rồi, chuẩn bị dắt trâu đi rời khỏi. Kết quả cái đó lao khất cái ngăn lại ta, đối đầu của ta chụp rồi mấy lần, sau đó ta thì té xỉu. Chờ ta tỉnh lại, phát hiện chính mình đầu óc linh hoạt rồi rất nhiều, có thể đã gặp qua là không quên được, với lại, thể nội dường như nhiều một cỗ thần kỳ năng lượng, nó đang không ngừng cải thiện thể chất của ta, tăng lên tu vi của ta. Thế là, thực lực của ta không ngừng mạnh lên, sau đó ta dần dần có rồi dạ tâm, bắt đầu chinh phục chính mình sở tại quốc gia, sau đó nhất thống tất cả tinh cầu, sau đó phóng tới tinh không, nô dịch rồi mấy trăm hành tinh, đi tới hôm nay. Ừm, đúng là ta như vậy quật khởi tuyệt đối không có nửa điểm dấu giếm, xin tiền bối minh giám. Sau khi nói xong, hắn kinh sợ nằm rạp trên mặt đất, đầu cũng không dám nhấc, mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, toàn thân căng cứng. Hắn liền sợ đối phương đột nhiên ra tay, bởi vì hắn thường xuyên sẽ làm như vậy, tại đối phương nói ra bí mật không có giá trị lợi dụng sau đó tiện tay trục chết. Nhưng hắn không dám nói dối. Cương giả tra hỏi, không nói sẽ sống không bằng chết, nói láo sẽ chết, nói thật ra có thể biết chết nhưng cũng có khả năng sống sót. Ha ha, không cần sợ, câu trả lời của ngươi ta rất hài lòng, ta sẽ không giết ngươi. Bạch Trạch mỉm cười gật đầu, sau đó nói, bất quá ta muốn tới ngươi trong trí nhớ đi một lần, gặp một lần vị lao nhân kia, ngươi không có ý kiến đi?
A.
Chư thần chi vương mở miệng ngẩng đầu, tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó ngơ ngác gật đầu. Ông. Sau một khắc, Bạch Trạch tấn đường bắn ra một vệt kim quang, chui vào bộ não của đối phương trong. Chương 193. Trận tướng. Chương 193. Trận tướng. Ngày mùa hè chói chang, cây xanh rậm mát. Vẽ sầu âm thanh theo rừng cây các ngõ ngách trong truyền ra, nhường mùa hè có vẻ càng thêm khô nóng rồi. Thậm chí, có chút ve sầu từ trên bầu trời bay qua lúc, còn có thể vung xuống đi tiểu, khiến người ta cảm thấy là trời mưa. Lúc này, dưới một cây đại thụ, một nằm trên mặt đất, dùng hai mảnh diệp tử che lại con mắt thiếu niên đứa trăn trâu, cũng cảm giác được này nước mưa tới nhuận. Hắn liếm môi một cái, có chút ngọt. Ừm, đùi gà, ăn ngon. Hắn mớ một tiếng, sau đó trở mình, ngủ tiếp. Dù sao Nưu Nhi buộc tại phụ cận ăn cỏ, cũng sẽ không làm mất, với lại xuyên nưu dây thường đầy đủ trường, Nưu Nhi hoạt động không gian rất lớn, đầy đủ có thể ăn no đứa trăn trâu, đời sống chính là như thế thoải mái. Tiểu huynh đệ. Đúng lúc này, một giọng dàn mua vang lên. Thanh âm này không lớn, so với trung quanh những kia đáng ghét tiếng ve kêu càng thêm chói tai, giống như đất bằng kinh lôi người, nhường đứa trăn trâu tỉnh lại. Ai vậy? Đứa trăn trâu kinh tọa mà lên, sau đó phẫn nộ nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy dưới một cây đại thụ, đứng một người quần áo lam lũ lao giả, râu tóc bạc trắng, bẩn thỉu. Ăn mày. Đứa trăn trâu nhíu mày, vô thức che bên hông lương khô túi, vô cùng không khách khí nói ra, đi đi đi, xin cơm đến nơi khác muốn đi, ta không có tiền. Nói xong, hắn lại bổ sung, cũng không ăn. Tên ăn mày kia lão giả hòa ái cười một tiếng, nói ra, ha ha, tiểu huynh đệ ngươi hiểu lầm rồi, ta không muốn ngươi đổ vận, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một vấn đề.
Vấn đề gì?
Vội vàng hỏi, hỏi đi nhanh lên. Đứa trăn trâu hơi không kiên nhẫn khoát khoát tay, hắn ánh mắt đề phòng, luôn cảm thấy đối phương là thèm muốn hắn lương khô. Tên ăn mày lão giả thấy thế, lại không chút nào tức giận. Hắn mỉm cười hỏi, tiểu huynh đệ, thế gian vạn vật đều có phụ mẫu, nhưng duy chỉ có ta không có, ngươi cảm thấy, ta là ai sinh? Đứa trăn trâu sửng sốt. Giờ khắc này, trong đầu của hắn dường như hiện ra hàm số lượng giác, thiên văn địa lý, vũ trụ tinh không, dường như vô tận tri thức tại trong đầu của hắn vận chuyển, trong thiên địa này tất cả đều tại hắn suy tính trong. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa, hắn dùng ra sức bú sữa mẹ, có thể nói là moi ruột gan. Cuối cùng, hắn nột nột nói ra, mạ mạ sinh. Ừm, hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này đáp án. Mạ mạ sinh. Tên ăn mày lão giả cơ thể run lên, tại chỗ sững sờ ở rồi tại chỗ, hắn ánh mắt hoảng hốt, lại Hứa Cựu đều không có nói chuyện. Ăn mày, ăn mày. Đứa chăn trâu thấy tên ăn mày lão giả đột nhiên đứng tại chỗ bất động rồi, giật mình, còn tưởng rằng lão đầu nhi này đột nhiên chết tại rồi nơi này. Này nếu người chết, đến lúc đó quan phủ kiểm tra lên, hắn coi như nói không rõ rồi, rất có thể phải tao hương. Ha ha ha, mạ mạ sinh. Ha 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 ha. Đúng lúc này, tên ăn mày kia lão giả đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha ha, hắn toàn thân run rẩy, sau đó hai tay giơ cao, nước mắt tuôn đầy mặt. Cái này, lão giả này sẽ không phải là người điên a? Không được, ta phải đi nhanh lên, cách xa hắn một chút nhi. Đứa chăn trâu nhìn khoa tay múa chân tên ăn mày lão giả, trong lòng có chút run rẩy, hắn không để lại dấu vết hướng phía Nưu Nhi phương hướng di động. Rất nhanh, hắn đi vào một gốc cái cổ siêu vẹo dưới cây, đem trâu dây thừng tới ra, chuẩn bị thừa dịp lão khất cái còn chưa phản ứng, vụng trộm dắt trâu đi rời khỏi. Soạn. Nhưng mà hắn đuổi đi mấy bước, kia lão khất cái lại đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, dọa hắn giật mình. Ngươi. Đứa chăn trâu sắc mặt trắng bệch, có chút nói năng lộn xộn, hắn hai chân run rẩy, dường như đều muốn kẻ ra quần rồi. Yêu quái, đó là một yêu quái. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi cùng ta có duyên, ta đưa ngươi một hồi tạo hóa đi. Tên ăn mày lão giả khẽ cười nói. Sau đó, không giống nhau đứa chăn trâu phản ứng, tay phải ở người phía sau đỉnh đầu chụp rồi mấy lần, chỉ thấy hết uy lấp lóe, đứa chăn trâu chậm rãi ngã trên mặt đất. Trong một thấy, tên ăn mày lão giả ý vị thâm trường cười cười, sau đó muốn quay người rời khỏi. À, đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, ánh mắt dường như xuyên thấu thời không, cùng một người khác đối mặt cùng nhau. Soạn. Sau một khắc, một đạo áo trắng tóc trắng thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn, đúng vậy Bạch Trạch. Bạch Hổ thân triều, Bạch Trạch, xin ra mắt tiền bối. Bạch Trạch đối tên ăn mày lão giả có hơi chắc tay, tại vừa nãy một cái chớp mắt, hắn đã xác định thân phận của đối phương. Là cái này Chu Tức thần triều vị kia thánh giả. Tên ăn mày lão giả nhưng không có lên tiếng, hắn đưa mắt nhìn Bạch Trạch Hứa Cửu, sau đó hơi nghi hoặc một chút nói, kỳ quái, ta rõ ràng chưa từng thấy ngươi, lại cảm giác rất quen thuộc, thật giống như chúng ta có rất sâu gặp nhau. Bạch Trạch đồng tử có hơi co rụt lại. Thực ra hắn cũng có loại cảm giác này, lúc trước hắn còn tưởng rằng là đối phương thi triển cái gì thần thông, bất chi bất giác ảnh hưởng tới hắn. Hiện tại xem ra, cũng không phải là như thế. Với lại đối phương là thánh giả, chí cao vô thượng cường giả, tất nhiên đối phương đều nói như vậy, vậy liền rất không có khả năng là ảo giác. Giờ khắc này, Bạch Trạch trong lòng dường như vang lên trời quang phích lịch. Vì tại trong đầu của hắn chỗ sâu, có một đoạn trí nhớ mơ hồ hiện hiện ra, đó là về thần thoại chi chủ, về ngoài ra hai thần thoại chi chủ. Hắn mơ hồ còn nhớ, hắn đã từng lấy hình tượng bản thân làm vật trung gian, đem hai vị quy về hư vô thần thoại chi chủ chiếu rọi hiện ra. Hai vị kia thần thoại chi chủ, tựa hồ là bị biến số đồng hóa đoạn này ký ức, nguyên bản sớm đã mơ hồ, thế nhưng giờ này khắc này, gặp được cái này lao khất cái lúc, đột nhiên thì rõ ràng một ít. Hắn hít sâu một hơi, âm thanh vô cùng không an tĩnh nói ra, có khả năng hay không? Chúng ta tại ngoại giới gặp qua. Cái gì ngoại giới? Tên ăn mày lão giả trong mắt đột nhiên bắn ra vô cùng hào quang sáng chói, bén nhọn vô cùng, dường như có thể vạch phá đại vũ trụ. Hắn một tuấn di đi vào Bạch Trạch trước người, nhìn chăm chú Bạch Trạch một lát, sau đó hô hấp dồn dập mà hỏi, ngươi cũng cảm thấy thế giới này là giả đúng không? Ngươi cũng vậy thần thoại chi chủ? Bạch Trạch vô thức lui về sau hai bước. Mặc dù hắn thường xuyên sẽ như vậy hoài nghi, nhưng cũng không có cái gì thiết thực chứng cứ, cho nên hắn cũng vô pháp xác định. Hắn suy nghĩ một lúc, nói ra, ta từng tiến vào thần thoại chi chủ huyễn cảnh, trải qua thần thoại chi chủ một phần cuộc đời. Trải qua cái đó ảo cảnh người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hoang tưởng chính mình là thần thoại chi chủ. Không, không phải hoang tưởng. Tên ăn mày lão giả lắc đầu, có chút kích động nói, người khác có lẽ là hoang tưởng, nhưng ngươi không phải, ta cũng không phải. Vì chúng ta quả thực không giống đại chúng. Có cái gì khác nhau? Bạch Trạch có chút nghi hoặc nhìn hắn. Tên ăn mày lão giả tay phải đối thiên không vung lên, có huyền ảo lực lượng tràn ngập, dường như ngăn cách ngoại giới tất cả, sau đó thấp giọng nói ra, ngươi lẽ nào không có phát hiện, chính mình con đường tu hành vô cùng thuận lợi sao? Ta vừa nãy tra xét ngươi quá khứ, đi qua một vạn năm trong, ngươi vận may tề thiên, các loại cơ duyên đều sẽ chủ động tìm tới ngươi, để ngươi đột nhiên tăng mạnh, không có bất kỳ cái gì trở ngại, thậm chí, ngươi biến thành thánh giả cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trên thực tế, kinh nghiệm của ta cùng ngươi cùng loại. Không chỉ có là ta, còn có các ngươi Bạch Hổ thần triều vị kia thánh giả, cũng giống như ngươi, ba người chúng ta là cùng loại người. Bạch Trạch sắc mặt nghiêm túc lên. Tên ăn mày lão giả tiếp tục nói, ta biến thành thánh giả sau đó, trải qua hơn trăm vạn năm thời gian tôi diễn, cuối cùng xác định một sự kiện, chúng ta trên con đường tu hành những cái được gọi là cơ duyên, cũng chỉ là ngụy trang. Thực lực của chúng ta sở dĩ lại không ngừng mạnh lên, đó là bởi vì chúng ta thân mình thần thoại chi chủ lực lượng tại bán ngược. Nói cách khác, cho dù chúng ta không tu luyện, lực lượng của chúng ta cũng sẽ không ngừng tăng cường, cuối cùng sẽ đạt tới thánh giả cấp độ. Mà những cái được gọi là cơ duyên, chỉ là để cho chúng ta mạnh lên quá trình càng biến đổi hợp lý, bỏ đi chúng ta hoài nghi. Nhưng căn cứ ta tôi diễn, phương thế giới này các loại pháp tắc cùng với các loại tài nguyên cùng môi trường, căn bản không thể nào đản sinh ra thánh giả. Phương thế giới này, chuẩn thánh chính là cực hạn. Chúng ta sở dĩ có thể đạt tới thánh giả cảnh giới, đó là chúng ta tự thân lực lượng tại bán ngược, thật giống như đập nước đỉnh, tràn ra rồi một bộ phận thủy. Bạch Trạch nghe vậy, kinh ngạc hỏi, đập nước? Tràn ra rồi một bộ phận thủy? Ngươi là nói, lực lượng của chúng ta bị đập nước tràn lại? Tên ăn mày lão giả trịnh trọng gật đầu, trầm giọng nói ra, ta trải qua tháng năm dài đằng đẵng, dùng các loại thủ đoạn, cuối cùng nhường nguyên bản trí nhớ mơ hồ rõ ràng một ít, ta mơ hồ nhớ ra, là biến số đồng hóa ta. Cái gọi là đồng hóa chính là cướp đi ta tất cả, lực lượng của ta sẽ bị nó điều khiển, thật giống như một tòa đập nước, đem lực lượng của ta ngăn nước ở bên trong. Nhưng mà, thần thoại chi chủ lực lượng cơ nào bằng bạc, có thể xưng vô cùng vô tận, vô thủy vô trùng, quần quần không dứt, liền xem như biến số, cũng vô pháp đầy đủ ngăn nước, bất kể thế nào lấp, cuối cùng lại tràn ra một bộ phận. Nay tràn ra một bộ phận, sẽ đạt tới thánh giả cấp độ, mà biến số vì bỏ đi chúng ta hoài nghi, cố ý an bài một ít cơ duyên cho chúng ta. Như vậy, chúng ta rồi sẽ cảm thấy, chính mình trở nên mạnh như vậy, là bởi vì cơ duyên đủ nhiều, mà sẽ không hướng thần thoại chi chủ phương hướng suy nghĩ. Bạch Trạch trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, trong mắt của hắn có lộ vẻ xúc động, sau đó dần dần bình tĩnh lại. Hồi lâu sau, hắn hỏi, ngươi những lời này, cùng Bạch Hổ thần triều vị kia thánh giả đã từng nói sao? Tên ăn mày lão giả cười khổ gật đầu, đã từng nói. Nhưng mà hắn không tin ngươi, ngược lại khắp nơi nói ngươi điên rồi. Bạch Trạch nét mặt cổ quái nói. Tên ăn mày lão giả lắc đầu, nét mặt càng đắng chắc rồi, không, thực ra hắn tin, nhưng mà, hắn lựa chọn lừa mình dối người. Vì sao? Bạch Trạch nhíu mày hỏi. Tên ăn mày lão giả thở dài một tiếng, yếu ớt nói, vì cho dù hiểu rõ rồi chân tướng, chúng ta cũng ra không được a. Chương 194. Đột phá thánh giả. Chương 194. Đột phá thánh giả. Cái này, Bạch Trạch khỏe miệng co giật rồi mấy lần, có chút im lặng nhìn Lao Khất Cái, nói ra, đã như vậy, ngươi cùng ta nói những thứ này làm gì? Hiểu rõ rồi chân tướng, cũng ra không được đã như vậy, muốn này chân tướng làm gì? Lao Khất Cái ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng nói ra, nhiều cái người, nhiều phần lực lượng nhà, có thể chúng ta liên hợp lại, là có thể ra ngoài đấy. Bạch Trạch suy nghĩ một lúc, hỏi, bên trong vùng thế giới này, rốt cục có bao nhiêu thần thoại chi chủ, ngươi biết không? Lao Khất Cái suy tư một lát, có chút không xác định nói ra, cho đến trước mắt, tăng thêm ngươi, dường như cũng chỉ có ba cái. Vì sao ít như vậy? Bạch Trạch hơi kinh ngạc, bởi vì căn cứ những kia trí nhớ mơ hồ, chân thực chi hải vô cùng mênh mông, bên trong có vô số thế giới, sinh ra thần thoại chi chủ nên cũng không tại số ít, nói ít cũng phải có mấy trăm hơn ngàn cái. Lao Khất Cái cười khổ nói, số lượng ít rất bình thường, đánh cái so sánh, nếu như chúng ta là phần tử nguy hiểm, quan phủ đem chúng ta bắt lại, có phải hay không đạt được chốt mở lên? Bằng không, chúng ta rất có thể vững trái phòng phá hủy. Nói cách khác, nên còn có cái khác thần thoại chi chủ, nhưng mà bọn họ, xác suất lớn bị giam tại rồi thế giới khác trong. Bạch Trạch hít sâu một hơi, ngưng trọng nói ra, dựa theo ngươi nói như vậy, biến số tất nhiên đem chúng ta ba cái nốt tại cùng một cái trong phòng giam, vậy đã nói rõ, hắn đã sớm xác định, cho dù ba người chúng ta hợp lực, cũng không trốn thoát được. Lão Khất Cái đắng chát gật đầu, đúng là như thế, nhưng không có gì tuyệt đối, trong lòng có hy vọng, hay là đây không có hy vọng tốt. Hắn dừng một chút, yếu ớt nói, đặc biệt đối với chúng ta kiểu này muốn chết đều không chết được người mà nói. Chúng ta không chết được. Bạch Trạch chấn kinh rồi. Lão Khất Cái gật đầu, thần thoại chi chủ là vĩnh hằng không diệt liền xem như biến số, cũng vô pháp đem chúng ta ma diệt, chỉ có thể đem chúng ta đồng hóa. Với lại, biến số cũng sẽ không để chúng ta chết, vì nó cần không ngừng hấp thu lực lượng của chúng ta để duy trì tự thân cường đại. Mỗi một cá thần lời nói chi chủ đều là một bất hủ con suối, lại liên tục không ngừng đản sinh ra lực lượng, vĩnh viễn không khô cạn. Bạch Trạch khỏe miệng giật một cái. Nếu như là như vậy, vậy hắn không được bị nuôi nốt bỏ sữa. Hắn suy nghĩ một lúc, hỏi, muốn rời khỏi thế giới này, chỉ có thể cưỡng ép đánh vỡ thế giới sao, còn có hay không cái khác đường đi? Lão Khất Cái ngưng trọng gật đầu, có một con đường, nhưng mà rất nguy hiểm, ta cùng Bạch Hổ thần triều vị kia đi qua, căn bản không vượt qua nổi. Một lần kia, ta gặp rồi đáng sợ trọng thương, tu dưỡng mấy vạn năm mới khôi phục rồi thương thế, thậm chí phía sau mấy chục vạn năm trong, ta đều tinh thần thất thường. Cũng chính vì vậy, người đời mới có thể nói ta điên mất rồi. Mà Bạch Hổ thần triều vị kia, nhìn ta thảm như vậy, cũng triệt để tuyệt vọng, thế là hắn lựa chọn lừa mình dối người. Dù sao, hắn ở đây cái thế giới cũng sống được rất tốt, là đứng ở đỉnh phong vô thượng cường giả, làm gì đi tự mình chuốc lấy cực khổ đâu. Nói cho cùng, mọi người trời sinh thì càng vui lòng tin tưởng đối với mình có lợi gì đó, chỉ có số ít người chọn trực diện tàn khốc chân tướng. Bạch Trạch trầm mặc một hồi, trầm giọng hỏi, có thể mang ta đi con đường kia xem xét sao? Ngươi nghĩ xông vào một lần? Lao Khất Cái ngạc nhiên nói. Bạch Trạch kiên định nói ra, mặc kệ chân tướng làm sao tàn khốc, ta đều lựa chọn truy đuổi chân thực, mặc dù rất nhiều thứ ta đều không nhớ được, nhưng mà thế giới chân thật trong nhất định có ta không bỏ xuống được người. Ha ha ha, anh hùng sở kiến lược đồng. Lao Khất Cái cười ha ha một tiếng, sau đó nhắc nhở, chẳng qua ngươi thực lực hôm nay còn quá yếu, ta đề nghị ngươi không nên khinh cử vọng động, chúng ta mặc dù không chết được, nhưng mà bị thương nặng cũng sẽ ăn rất nhiều đau khổ. Không cẩn thận, ngươi lại tàn phế mấy vạn năm, bị đáng sợ nói tổn thương tra tấn, mỗi ngày đều đau đến không muốn sống. Bạch Trạch gật đầu, yên tâm, ta chỉ là đi xem, thật muốn hành động, cũng phải là thực lực của ta đạt tới đỉnh phong sau đó. Vậy thì tốt, ngươi rời khỏi tiểu tử này ký ức thế giới đi, nơi này chỉ là ta một đạo tinh thần hình chiếu, ta chân thân sẽ đi tìm ngươi. Lao Khất Cái nói. Được. Bạch Trạch gật đầu, cơ thể bay lên trời, trong nháy mắt chạy ra khỏi cái này do ký ức tạo thành thần kỳ thế giới. Ông. Trong thần điện, một vệ kim quang theo chư thần chi vương ấn đường bay ra, về tới Bạch Trạch thể nội. Sau một khắc, Bạch Trạch mở mắt ra. Gần như đồng thời, một cỗ khó mà hình dung bàng bạc uy áp từ trong tinh không chấn áp mà xuống, chung quanh tinh không mấy ngàn khỏa hàng tinh đều trong nháy mắt tạm đậm rồi, chỗ phạm vi bên trong tất cả sinh linh đều bị chấn áp trên mặt đất, không thể động đậy. Duy chỉ có Bạch Trạch ngoại lệ. Bạch Trạch ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo vô cùng to lớn kim quang thân ảnh sừng sững tại tinh không chi đỉnh, dường như theo một cái khác thời không đi vào trong tới. Đúng vậy, vị kia Lao Khất Cái. Lúc này đối phương không còn là tên ăn mày hình tượng, mà là một khí độ uy nghiêm láo giả, thánh uy vô lượng, che đậy trong nhân thế. Nhanh như vậy, Bạch Trạch hơi kinh ngạc, thánh giả lực lượng quả nhiên mạnh hơn chuẩn thánh rồi, không chỉ một điểm nửa điểm a, hoàn toàn là một cái khác chiều không gian. Hắn bước ra một bước, cơ thể trực tiếp xuất hiện tại rồi tinh không chi đỉnh, đứng ở vị lão giả kia trước người. Từ nơi này nhìn xuống đi, tất cả Bắc Hàn tinh hệ giống như một to lớn ngân sắc tuyệt qua, đầy trời sao giống như các sỏi đang xoay tròn. Người bình thường là không nhìn thấy loại cảnh tượng này, vì tinh hệ thân mình có lực hút, liền xem như thần linh cũng vô pháp bay đến cao như vậy. đạo hữu xưng hô như thế nào? Bạch Trạch nhìn lão giả hỏi. Phú Hoang. Lão giả khẽ cười nói, hắn ánh mắt thâm thúy, trong con mắt dường như có tinh hà đang chạy, tràn ngập ra khó lường thần uy. Bạch Trạch. Bạch Trạch có hơi chắc tay. Chúng ta đi thôi. Lão giả tay phải vung lên, một cỗ năng lượng đem Bạch Trạch gói hàng, sau đó Bạch Trạch cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng. Trước mặt một hồi sắc thái lộng lẫy, hắn mơ hồ cảm giác được, đối phương mang theo hắn xuyên việt rồi từng tầng thời không, thậm chí xuyên qua quang hải cùng hỏa hải. Cuối cùng, hai người tới rồi một tòa to lớn vực sâu hắc ám bên bờ. Kia vực sâu khổng lồ, giống như một tấm đen nhánh huyết buồn đại khẩu, tựa hồ muốn mọi thứ đều nuốt vào đi. Liền xem như quang ở cái địa phương này cũng sẽ bị thôn vệ. Vực sâu là đen nhánh mà vực sâu bờ bên kia đồng dạng đen kịt một màu, nhìn không thấy bất luận gì đó, dường như chỗ nào là vĩnh hằng trường dạ chi địa. Căn cứ ta thôi diễn, chỉ cần vượt qua cái này vực sâu, đã đến bờ bên kia, có thể tìm thấy trở về thế giới chân thật đường. Phụ Hoàng ánh mắt ngưng trọng nói ra, tất nhiên, coi như qua, có thể còn có những thứ chưa biết khác nguy hiểm, dù sao ta lần trước không có thể đến đạt bờ bên kia. Bạch Trạch hỏi, cái này trong thâm viên có cái gì? Phụ Hoàng ngưng trọng nói ra, đầu tiên, vực sâu lại áp chế lực lượng của chúng ta, để cho chúng ta bước đi liên tục khó khăn, đồng thời, dưới vực sâu có quái vật, mấu chốt nhất là, bay vọt vực sâu lúc, sẽ có hủy diệt lôi đỉnh bổ xuống. Quái vật cũng không đủ vi lự, cũng liền tương đương với chuẩn thánh cấp độ, chủ yếu là hủy diệt lôi đỉnh. Lần trước ta trực tiếp bị này lôi đỉnh chém thành tàn phế, nghỉ ngơi vài vạn năm mới khôi phục, đồng thời còn để lại rồi tinh thần thất thường di chứng. Hưu. Sau một khắc, một đạo hắc ảnh bay vào trên vực sâu không. Ầm ầm. Dường như trong nháy mắt, một đạo màu đỏ sẫm hủy diệt lôi đỉnh bổ xuống, bóng đen kia trực tiếp chôn bụi, cho bụi đều không có còn lại. Quả nhiên đáng sợ. Bạch Trạch ngưng trọng gật đầu, hắn vừa nay ném ra là một kiện thần linh cấp bậc thần binh lợi khí, lại trong nháy mắt bị hủy rồi. Với lại kiểu này một loại vô cùng triệt để hủy diệt, ngay cả cặn bã đều không có còn lại, ngay cả nhân quả túc mệnh đều bị phá hủy. Bạch Trạch suy nghĩ một lúc, nói với Phục Hoang, ta chuẩn bị chính là ở đây bế quan, ngươi đi thuyết phục Bạch Hổ thần triều vị kia đi, chờ ta đột phá thánh giả cảnh giới, ba người chúng ta hợp lực thử một lần, nhìn xem có thể hay không vọt tới bờ bên kia. Tốt. Phục Hoang mang theo kích động gật đầu, sau đó không có rong dài, quay người liền rời đi rồi. Bạch Trạch nhìn thoáng qua vực sâu hắc ám, sau đó tại chỗ ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại. Thật sự là hắn cảm giác được, có một cỗ lực lượng đang theo thể nội không ngừng sinh ra, dường như con suối bình thường, liên tục không ngừng chảy ra nước suối. Chính như đối phương nói, cho dù hắn không tu luyện, hắn cũng sẽ không ngừng mạnh lên. Bởi vì đây là hắn thần thoại chi chủ lực lượng tại bán ngược. Thời gian đung dung, 25.000 năm qua đi. Ông. Ngày này, Bạch Trạch bên ngoài cơ thể đột nhiên tách ra rực rỡ kim quang, đồng thời thân thể hắn không tự chủ được bành trướng, trong nháy mắt trở nên đội trời đạp đất. Thân ảnh của hắn chi đại, đủ để áp sập tinh hà. Hắn thật biến thành thánh nhân. Thế nhưng, cho dù là thân thể của hắn khổng lồ như vậy, nhưng mà ở chỗ nào vực sâu hắc ám trước mặt, vẫn như cũng nhỏ nhặt không đáng kể. Cái đó vực sâu hắc ám, dường như cũng không phải là thực thể, mà là bắt nguồn từ nội tâm, mặc kệ thân thể của ngươi lớn đến bao nhiêu, nó đều sẽ cùng tỷ lệ phóng đại. Thế gian tất cả đường đều làm mưu trí a. Bạch Trạch cảm khái thở dài một tiếng, trong mắt dần dần có rồi tăng thương. Theo đột phá thánh giả cảnh giới, trong đầu hắn những kia trí nhớ mơ hồ trở nên chân thật rất nhiều. Hắn dường như tìm về một chút thần thoại chi chủ cảm giác. Ha ha ha, chúc mừng đạo hữu. Đúng lúc này, Phục Hoang tiếng cười vang lên, âm thanh phát run, mang theo nồng đậm kích động. Bạch Trạch quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh đứng ở cách đó không xa, rõ ràng là Phục Hoang cùng một người trung niên tóc đen. Ta gọi Huyền Hoàng. Cái đó người trung niên tóc đen đối Bạch Trạch mỉm cười nói. Chương 195. Chiếu vào hắc ám quang. Chương 195, chiếu vào hắc ám quang. Bạch Trạch, Phú Hoang, Huyền Hoàng, ba vị này thần thoại chi chủ đều là trên địa cầu sinh ra thần thoại chi chủ, bọn họ trong lịch sử không có tiếng tăm gì, nhưng vượt xa tất cả thần thoại, bởi vì bọn họ chính là thần thoại người sáng lập. Bây giờ tại đây cái hư ảo trong thế giới, ba người liên thủ bước lên tìm kiếm chân thực con đường. Hống, làm ba người bay đến trên vực sâu trống không lúc, phía dưới trong bóng tối đột nhiên truyền ra đáng sợ thú hống, từng đạo xích hồng xúc tu kéo dài thân mà ra, hướng phía ba người bao phủ mà đến, tựa hồ muốn bọn họ bắt lấy, kéo vào dưới vực sâu. Diệt. Ba người khí thế như hồng, căn bản là không có nhìn xem những kia xúc tu một chút, bọn họ chu thân dâng lên nhìn màu vàng kim quang diễm, những nơi đi qua, tất cả xúc tu tan thành mây khói. Bẻ gãy nghiền nát. Thánh giả lực lượng vốn là siêu việt rồi thế giới này cực hạn, ba người hợp lực lúc, bọn hắn lực lượng giao hòa cùng nhau, càng là hơn sản sinh chất biến. Ngang. Ngao. Dưới vực sâu, xuất hiện nhiều hơn nữa quái vật, có toàn thân đen nhánh dữ tợn độc lòng, có sát thái lộng lấy khổng lồ mãng xà, thậm chí có mọc ra cánh lão hổ, tất cả đều vô cùng to lớn, thân thể có thể chật ních tinh hà. Cái này vực sâu dường như vô cùng lớn, ai cũng không biết phía dưới trong bóng tối ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật đáng sợ. Nhưng mà Bạch Trạch ba người những nơi đi qua, những quái vật này tất cả đều anh tạc, có nổ thành xương máu, có hóa thành đầy trời mảnh vỡ vãi xuống đi. Ầm ầm, ầm ầm. Nhưng mà rất nhanh, hủy diệt lôi đình bắt đầu xuất hiện, màu đỏ sẫm lôi điện từ trên trời giáng xuống, mang theo diệt thế chi uy. Phốc phốc phốc. Ba người hộ thể thánh quang trong nháy mắt bị đánh tan, lôi điện tại bên ngoài thân quyết tán, nhường ba người cơ thể trong nháy mắt cháy đen lên. Thánh giả sinh mệnh lực cường hãn, gần như bất tử bất diệt, những thương thế này trong nháy mắt thì phục hồi như cũ, rực rỡ hẳn lên. Nhưng mà hủy diệt lôi đình đáng sợ, ở chỗ nó vô cùng vô tận. Ầm 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 ầm. Sau một khắc, đầy trời lôi điện luyện giống như mưa to mưa như chút nước mà xuống, đem ba người bao phủ, giống như thiên đao vạn quả, không ngừng rơi vào trên người. A, T. Dường như trong nháy mắt, ba người đều ra chóc thịt bong, vô cùng bất nhập lôi điện chi lực, thậm chí giống như cái đục bình thường, trực tiếp đục vào đầu khớp xương. Cùng cụt. Lôi quang trong, có màu vàng kim xương cốt bị tạt bay, nương theo lấy màu băng lam xương thủy, cũng không biết là của ai. Chẳng qua, thương thế như vậy, đối với thánh giả mà nói, trong ngắn hạn vẫn như cũ có thể tiếp nhận. Chân chính vấn đề là, cái này vượt sâu quá lớn, nó gần như vô cùng lớn, muốn bay vọt, cần dài đằng đằng thời gian, đây là một hồi đánh lâu dài. Ầm 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 ầm. Hủy diệt lôi đỉnh còn đang ở không ngừng rơi xuống, sáng chói lôi quang, đem phía dưới vực sâu hắc ám đều chiếu sáng, vô cùng khiếp người. A! Phục Hoang phát ra điên cuồng mà không cam lòng gào thét, toàn thân thánh quang bành trướng, cả người dường như hóa thành một đạo ngọn đuốc. Vẫn chưa được sao? Huyền Hoàng cắn chặt răng, trong con mắt tựa hồ tại nhỏ máu, hắn toàn thân cháy đen, huyết nhục văng tung tóe, trong lòng cũng có không cam lòng. Bọn họ lần này so với lần trước đi được càng xa, nhưng cũng thì khó khăn lắm đi rồi một nửa mà thôi, mà lúc này bọn họ đã muốn không chịu nổi. Làm tự thân thể năng cùng ý chí đều đạt tới cực hạn, nhưng lộ trình lại chỉ đi rồi một nửa lúc, tuyệt vọng giống như thủy triều vào tới. Thật không có cách nào sao? Bạch Trạch đồng dạng máu me khắp người, hắn giống như một kiện phá toái đồ sứ, chu thân hiện đầy vết rách, phát ra gào trầm thấp. Lần này nếu là không thể tiến lên, như vậy hắn từ nay về sau cũng chỉ có thể luôn luôn bị vây ở cái này lồng giam chúng rồi. Nay một buồn ngủ, chính là vĩnh viễn. Thần thoại chi chủ có phải không sẽ chết, còn nếu là cách không ra lồng giam, như vậy ạ ẻ ổng, chính là một loại ác độc nhất nguyên rủa điểm này, bên cạnh hai vị đã chứng minh, bọn họ bị vây ở chỗ này, tối thiểu mấy trăm vạn năm. Với lại, rất có thể sẽ tiếp tục nữa. Không chịu nổi. Không. Phục Hoang cùng Huyền Hoàng phát ra tuyệt vọng gào thét, bọn họ cũng không còn cách nào tiếp tục hướng phía trước, hủy diệt lôi đỉnh lực lượng, đem bọn hắn nổ không ngừng lùi lại. Cái loại cảm giác này, giống như là cuồng bạo sóng biển lần lượt đập mà đến, căn bản là không phải do bọn họ không lùi. Bạch Trạch gặp phải đồng dạng hoàn cảnh. Mắt thấy hắn liền bị lôi đỉnh lật tung, đúng lúc này, thân thể hắn bên ngoài, lại thời gian dần trôi qua nổi lên hai đạo màu vàng quang hoàn. Này hai đạo ánh sáng vòng, không biết từ đâu mà đến, tràn đầy một loại thần thánh tường hòa hơi thở, đồng thời cứng không thể phá, vĩnh hằng bất hủ. Đây là cái gì? Bạch Trạch sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Nhưng rất nhanh, ký ức chỗ sâu có một đạo xương mù bị đẩy ra rồi. Đó là hai lão nhân nằm ở trên giường, đối với quỷ gối trước giường nhi tử đưa ra lời chúc phúc của mình, đây chỉ là một đôi bình thường phụ mẫu, đối với hải tử yêu. Này, đây là cái gì lực lượng? Phục Hoang cùng Huyền Hoàng trong nháy mắt nhích lại gần, hai người vui mừng quá đỗi, giống như tuyệt sử phùng sinh, sau đó kinh ngạc nhìn Bạch Trạch. Bạch Trạch trầm mặc một chút, sau đó trong mắt bắn ra vô cùng bén nhọn quang mang, lớn tiếng quát tầm lên, thần che chở. Sau một khắc, quanh người hắn bắn ra vô cùng khí thế bằng bạc, mang theo hai người phóng tới bờ bên kia. Ầm 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 ầm. Phốc 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 phốc. Bạch Trạch quang hoàn hộ thể, tựa như một quả màu vàng kim thiên thạch, mang theo hừng hực liệt diễm, thế không thể đỡ phóng tới bờ bên kia. Hủy diệt lôi đỉnh vô cùng dày đặc rơi xuống, quả thực muốn hình thành một tòa lôi đỉnh cứ điểm, nhưng mà Bạch Trạch trực tiếp đi ngang qua đi qua, bẻ gãy nghiền nát. Hững. Hồi lâu sau, mắt thấy sắp đã đến bờ bên kia, một đầu toàn thân quấn quanh lấy hủy diệt lôi đỉnh màu vàng kim chân long, lại theo dưới vực sâu phóng lên tận trời, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng phía ba người thôn phệ mà đến. Xuyên thấu qua cái kia kim sắc chân long cổ họng, thậm chí có thể nhìn thấy trong cơ thể nó có một tòa thế giới, đó là lôi đỉnh cùng hỏa diễm tạo thành thế giới. Chết. Bạch Trạch hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên, trực tiếp bổ tới. Ầm ầm. Nay một chạm, không có bất kỳ cái gì quang mang xuất hiện, cũng không có năng lượng phun trào, nhưng mà cái kia khổng lồ màu vàng kim chân long từ đầu tới cuối vỡ thành hai mảnh, rơi xuống. Tê. Bên cạnh Phục Hoang cùng Huyền Hoàng hít sâu một hơi, bọn họ đột nhiên phát hiện, kia hai đạo màu vàng quang hoàn sau khi xuất hiện, gia hỏa này thân mình cũng thay đổi mạnh. Này một chạm, có thể diệt thánh giả. Lạch cạch. Không kịp nghĩ nhiều, ba người đã đi tới bờ bên kia. Nơi này một mảnh hắc ám. Nguyên bản bọn họ còn muốn dùng thần thông phát sáng chiếu sáng nơi này, nhưng mà bọn họ hoảng sợ phát hiện, tất cả thần thông vậy mà đều biến mất. Ngay cả Bạch Trạch trên người vầng sáng màu vàng nóng cũng đã biến mất. Đây là mạt pháp chi địa. Trong lòng ba người đồng thời dâng lên như vậy một cái ý nghĩ, nhưng mà sau một khắc, bọn họ phát hiện chính mình lại không phát ra được thanh âm nào. Không chỉ như thế, bọn họ cũng nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, dường như tiến nhập một im ắng thế giới. Tại sao có thể như vậy? Các ngươi ở đâu? Ba người tại trong hắc ám tìm tòi, nhìn không thấy, nghe không được, cũng tìm không được nữa lẫn nhau rồi, thậm chí ngay cả đi trở về đường cũng không tìm tới rồi. Bóng đêm vô tận cô độc, vô tận trầm luân. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Là thật có dạng này một vĩnh hằng hắc ám chi địa, hay là mọi người sâu trong nội tâm hắc ám? Bạch Trạch đứng tại chỗ, trong lòng mặc niệm. Hắn không cảm giác được bất luận gì đó tồn tại, thậm chí tại đây bóng tối vô tận cùng tĩnh mịch trong, đều không cảm giác được chính mình tồn tại. Bất kể bao lớn hắc ám chi địa, nhất định có biên giới, ta sẽ tìm được cái đó biên giới chi địa. Bạch Trạch hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu tại trong hắc ám đi lại lên. Hắn trước kia hiểu qua quỷ đả tường nguyên lý, làm người đầy đủ nhìn không thấy lúc, căn bản đi không ra thẳng tắp, mà là lại mỗi đi mấy bước thì chết đi một chút, đến cuối cùng lại đi ra một to lớn vòng tròn, về đến tại chỗ. Hắn vừa vận khảo nghiệm qua, chính mình nhắm mắt lại đi đúng lúc, lại hướng bên phải lệch một điểm, cho nên hắn lần này cố ý hướng bên trái lệch một điểm. Như vậy, có thể tận lực đi ra thẳng tắp. Dù sao hắn là ạ ẻ ổng chỉ cần kiên trì đi tiếp, sớm muộn cũng có một ngày lại đi ra cái này hắc ám chi địa. Chỉ là không biết cần bao lâu. Nơi này không ánh sáng, không có âm thanh, không có bất kỳ vật gì, thời gian ở chỗ này dường như cũng không có ý nghĩa. Này nhất định là một hồi cô độc lữ trình. Thời gian đúng dung, cũng không biết trải qua bao lâu. Có lẽ là 100 năm, có lẽ là 1 vạn năm, lại có lẽ là 100 vạn năm, thậm chí có thể là 100 ức năm. Ngay tại Bạch Trạch đều kém chút quên chính mình lúc, một cỗ sức mạnh kỳ diệu giáng lâm rồi, tùy theo mà đến, còn có một vệt ánh sáng. Ông, đạo kia thần kỳ quang xuất vào trong bóng tối, chiếu vào trên người Bạch Trạch. Chương 196. Theo trong trí nhớ trở về. Chương 196. Theo trong trí nhớ trở về. Chân thực chi hải, vô biên vô hạn đây là do chân thực chi lực hội tụ thành hải dương, mà trong hải dương có vô số thế giới tại chìm nổi, tựa như bọt nước đóa đóa. Những thế giới này có nhiều giống như địa cầu phàm tục thế giới, có nhiều thế giới võ hiệp, có nhiều tu tiên thế giới, có nhiều thần thoại thế giới. Các loại thế giới, nhiều màu nhiều sắc. Ầm ầm. Lúc này, trong đó một tòa trong thế giới thần thoại, đột nhiên bộc phát ra sáng lạn vô cùng quang mang, một đạo vĩ đại thân ảnh, theo trong thế giới kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, thời gian dần trôi qua siêu thoát thế giới kia trói buộc, bước vào chân thực chi hải. Chỉ một thoáng, nguyên bản bình tĩnh chân thực chi hải, nhấc lên thao thiên cự lãng, mà đạo kia vĩ đại thân ảnh vẫn còn tiếp tục biến lớn, trở nên khó mà hình dung đại tượng vô hình. Là một vật thể cực lớn đến trình độ nhất định, như vậy thì không ai có thể nhìn thấy toàn cảnh của nó, như vậy nó cũng liền tương đương với không có hình dáng. Hôm nay, ta tấn thăng thần thoại chi chủ. Đạo kia vĩ đại thân ảnh đứng ở trên mặt biển, mặc cho sóng lớn quay cuồng, cũng chỉ có thể bao phủ mắt cá chân hắn, liên y áo đều không có ở mức rơi. Hắn ánh mắt bén nhọn, hùng thị vạn cổ. Ta tất nhiên đã đứng ở đỉnh phong, như vậy, đoạn đường này đi tới, tất cả chết đi, tiếc nuối, hối hận đều thuộc về đến đây đi. Hắn nhẹ giọng mở miệng, luôn xuất phát tùy. Kết quả là, từng đạo bàng bạc lực lượng bắt đầu bước vào từng cái trong thế giới, quấy nhiễu thời không, thay đổi nhân quả. Một ít người đã chết, đều sống lại. Một ít ý khó bình chuyện đều bị thay đổi, căn bản không có xảy ra. Mọi thứ đều trở nên mỹ hảo. Thực ra đây là mỗi một vị thần thoại chi chủ đều sẽ làm chuyện, làm một người tấn thăng thần thoại chi chủ lúc, hắn tất cả tiếc nuối đều sắp bị đền bù. Hồi lâu sau, hắn trong trí nhớ người đều sống lại đồng thời, hắn phân hóa ra từng đạo hóa thân đi làm bạn những người kia, những người kia trong lòng hắn, mỗi một cái đều có không giống nhau ý nghĩa. Thế nhưng, bây giờ còn có một việc muốn làm. Vị này thần thoại chi chủ hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên, thậm chí có chút nghiêm trọng. Trong đầu của ta, vẫn luôn có một đạo sương mù, ở trong đó, bao phủ một đối với ta người rất trọng yếu. Ta mơ hồ còn nhớ, là hắn ở đây ta tối bình thường lúc phát hiện ta, đồng thời chỉ dẫn ta đi lên con đường tu hành, hắn là của ta người dẫn đường. Thế nhưng, ta lại không nhớ rõ bộ dáng của hắn rồi. Ta đã từng lấy thành, đã trở thành chân thần là có thể minh ngộ tất cả, nhưng khi ta biến thành chân thần lúc, ta vẫn như cũ không cách nào nhìn thấu đạo kia sương mù. Bây giờ, ta đã biến thành thần thoại chi chủ, như vậy tất cả sương mù, cái kia tản đi. Hắn bên ngoài thân bắt đầu phát sáng, toàn bộ thân thể giống như hóa thành quang minh đầu nguồn, ngửa mặt lên trời gào thét nói, ta nói, phải có ánh sáng. Quang. Giờ khắc này, vô số thế giới đều ảm đạm rồi, dường như chư thiên ánh sáng đều bị cắt đoạn, hội tụ tại rồi trên người hắn, lại tựa hồ, những thế giới này vẫn tại phát sáng, chỉ là trên người hắn quang mang quá cường liệt, che giấu tất cả. Cỗ này đại biểu cho thần thoại chi chủ cực hạn quang mang, chiếu sáng vô số thế giới, cũng chiếu sáng chính hắn. Kết quả là, đầu óc hắn chỗ sâu đạo kia sương mù, giống như dưới ánh mặt trời sương sớm, bắt đầu từ từ tiêu tán đạo kia sáng này, dường như bắn vào rồi một không biết chi địa, đã thông một cái không biết đường, đó là một cái tiếp dẫn con đường. Thời gian dần trôi qua, một đạo áo trắng tóc trắng thẳng tắp thân ảnh, tại sương mù trung ương hiện lộ ra. Người kia dường như sửng sốt một chút, ánh mắt có chút mê man. Nhưng thời gian dần trôi qua, có vô hình lực lượng giáng lâm ở trên người hắn, vô số ký ức tại trở về, trên người hắn khí chất càng ngày càng sâu thúy. Thậm chí, còn có một cố khó mà hình dung siêu thoát chi cảm giác, đó là một loại tránh thoát lồng chim, từ đây đạt được đại tự tại, đại siêu thoát ý cảnh, liền phảng phất khinh chu đã qua vạn trọng sơn. Cái này, vị này thần thoại chi chủ nhìn trong đầu đạo thân ảnh này, trong lòng động dung, bởi vì này đạo thân ảnh lại nhường hắn sản sinh ngưỡng mộ núi cao cảm giác đối phương. Đã siêu việt rồi thần thoại chi chủ. Lúc này, trong đầu hắn đạo kia áo trắng tóc trắng thân ảnh chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ấm áp. Người trẻ tuổi, người rất không tồi. Đúng lúc này, kia áo trắng tóc trắng thân ảnh lại theo trí nhớ của hắn chỗ sâu, từng bước một đi ra phía ngoài tới. Người kia theo xa xôi thời không trong thức tỉnh, vì trí nhớ của hắn thành tiếp dẫn, muốn giáng lâm đến hiện thế. Ngươi, ngài. Vị này thần thoại chi chủ bối rối, đầy đủ sững sờ ở rồi tại chỗ. Trên thực tế, hắn lúc này căn bản là không có cách động đậy, ngay cả tư duy đều bị đọc lại. Soạn. Cuối cùng, một đạo bạch quang theo mi tâm của hắn bay ra, rơi vào chân thực chi hải thượng hóa thành một đạo áo trắng tóc trắng thân ảnh. Đạo thân ảnh này bắt đầu có chút hư ảo, nhưng rất nhanh liền có vô cùng chân thực chi lực hội tụ ở trên người hắn, nhường hắn trở nên chân thực lên. Văn bối gặp qua bạch tiền bối, bái tạ tiền bối dẫn đường tri ân. Lúc này, vị này thần thoại chi chủ cũng triệt để nhớ tới bạch trạch thân phận, cảm kích không mình hành lễ nói. Không cần đa lễ. Bạch trạch khoát khoát tay, mỉm cười nói, năm đó ta chỉ dẫn ngươi, chính là duyên phận cho phép. Ngày xưa bởi vì, hôm nay quả, năm đó ta chỉ dẫn ngươi bước lên con đường tu hành, bây giờ ngươi tiếp dẫn ta trở về, hai chúng ta thành rồi. Trên thực tế, năm đó chỉ dẫn người này là một vị khác thần thoại chi chủ, Phục Hoàng, nhưng đối phương lúc đó treo lên thân phận của hắn, tự nhiên tính ở trên người hắn. Trên thực tế, sự kiện kia cũng là hắn tụ ý, nếu hắn không nói, Phục Hoàng cũng sẽ không đi làm sự kiện kia. Cũng nên cứu bọn họ hiện ra. Lúc này, Bạch Trạch đột nhiên nhớ ra, Phục Hoàng cùng Huyền Hoàng chủ ý thức còn vây ở Hắc Ám chi địa đấy. Thế là, hắn ấn đường phát sáng, trực tiếp chiếu vào Hắc Ám chi địa, đem hai người ý thức kéo ra ngoài. Ông. Hai đạo quang mang theo mi tâm của hắn bay ra, rơi vào chân thực chi hải trong, hóa thành hai đạo hư ảo thân ảnh. Bọn họ sửng sốt một chút, sau đó hai cỗ lực lượng vô hình từ trong hư vô tụ đến, để bọn hắn trở nên chân thực lên. Kia hai cỗ lực lượng là bọn họ phó ý thức, không tên không họ, vô hình vô tướng, năm đó chính là chúng nó vì Bạch Trạch hình tượng hiện hóa, đảm nhiệm rồi Bạch Trạch phân thân, đến chư thiên vạn giới giúp Bạch Trạch tìm kiếm người hữu duyên. Ngạch, chúc mừng hai vị tiền bối thoát khốn. Vị này tân tấn thần thoại chi chủ sửng sốt một chút, sau đó chắp tay nói mừng, trong lòng của hắn có loại thần kỳ cảm giác, dường như hai vị này cũng chỉ dẫn qua hắn. Trên thực tế cũng đúng là như thế. Lúc đó hai người này phó ý thức vì Bạch Trạch hình tượng hiện hóa, tương đương với khi đó ba người là một thể, bọn họ dùng chung một cái thân phận. Ha ha, chúng ta có thể thoát khốn, may mắn mà có ngươi a. Đúng là dài sông sóng sau đẻ sóng trước, hậu sinh khả úy a. Phục Hoang cùng Huyền Hoàng trong nháy mắt liền hiểu tiền căn hậu quả, nhao nhao lộ ra nụ cười vui vẻ. Trong bọn họ tâm vô cùng kích động. Hiện ra, bọn họ cuối cùng về đến thế giới chân thật rồi. Từ đây, biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Các ngươi cao hứng quá sớm. Lúc này, một đạo bình tĩnh mà thanh âm trầm thấp vang lên, đó là một thanh niên thân ảnh. Soạt. Bốn người đồng thời quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phương xa trên mặt biển, hải thiên đụng vào nhau chỗ, lại có một mảnh thanh thảo lan tràn mà đến đúng vậy, vô biên thanh thảo, trên mặt biển lan tràn, những nơi đi qua, chim hót hoa nở. Một khuôn mặt bình thường thanh niên mặc áo đen, đạp trên đồng cỏ hướng phía bên này đi tới, hắn ngồi đi một bước, chân thực chi hải đều sẽ rung động một cái. Ngươi là? Biến số. Bạch Trạch trong con mắt trong nháy mắt hiện lên vô số nhân quả, thấy rõ chân tướng, sau đó trầm giọng nói, "Là ta." Thanh niên mặc áo đen trực tiếp không để mắt đến ba người khác, hắn nhìn chăm chú Bạch Trạch, sau đó trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười chi sắc, "Chúc mừng ngươi, trốn ra được." Bạch Trạch mặt không thay đổi hỏi, "Ngươi muốn lại lần nữa bắt ta trở về?" Thanh niên mặc áo đen ý vị thâm trường lắc đầu, "Không, ngươi đã trốn ra ngoài rồi, đầy đủ siêu thoát, lồng chim đã giam không được ngươi rồi." "Vậy ngươi muốn làm cái gì?" Bạch Trạch hỏi. Thanh niên mặc áo đen cười tủm tỉm nói, "Căn cứ quy tắc, dựa vào chính mình trốn tới người có thể tiếp nhận vị trí của ta, biến thành mới biến số. Ta có thể cự tuyệt sao?" Bạch Trạch nhìn hắn nói. "Vì sao?" Thanh niên mặc áo đen lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, đây chính là trí cao quyền hành. Bạch Trạch bình tĩnh nói, "Ngươi muốn thoát đi chỗ, ta tại sao phải đi đâu?" Thanh niên mặc áo đen cười nói, "Người khác chán ghét chỗ, chưa hẳn liền không thể là ngươi hướng tới chi địa, địa phương khác nhau có khác biệt phong cảnh, tại sao không thử một chút đâu?" Chương 197. "Ta vốn là thần tiên a." Chương 197. "Ta vốn là thần tiên a." Bạch Trạch suy tư một chút, nhìn thanh niên mặc áo đen hỏi, "Nếu như ta thành mới biến số, ngươi sẽ như thế nào?" Thanh niên mặc áo đen thoải mái cười nói, "Ta tự nhiên là tiêu diêu tự tại đi, cầm cố lâu như vậy, đường chủ, ta cũng nên về hưu." "Đường chủ?" Bạch Trạch hơi kinh ngạc nhìn hắn. Thanh niên mặc áo đen cười thần bí, "Ngươi nhất định nghĩ không ra, trong mắt ngươi vô biên vô tận chân thực chi hải, thực ra chỉ là một tòa ngư đường mà thôi. Mà ta là cái này ngư đường đường chủ, phụ trách thủ hộ cái này ngư đường. Làm sao có khả năng?" Bên cạnh ba vị thần thoại chi chủ quá sợ hãi. Phục Hoang không thể tin kêu lên, "Ngươi nói ngươi là chân thực chi hải thủ hộ giả. Vậy ngươi tại sao muốn giam giữ chúng ta?" Thanh niên mặc áo đen đương nhiên nói, "Ngư đường bên trong ngư quá lớn, lật lên to lớn bọt nước, sẽ khiến câu cá lao chú ý, bọn họ rồi sẽ chạy đến cái này ngư đường câu cá, đến lúc đó, tất cả ngư đường đều sẽ gặp nạn. Do đó, ta phải đem ngư đường bên trong cá lớn giấu đi." "Ta nói như vậy, các ngươi hẳn là có thể đã hiểu đi." Lập tức, mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Bạch Trạch trầm mặc một chút, hỏi, "Câu cá lao là cái gì? Thật chẳng lẽ thực chi hải phía trên còn có cao hơn thế giới?" Thanh niên mặc áo đen gật đầu, "Tứ phương trên dưới, tự cổ chí kim, vô cùng vô tận, mặc kệ ngươi đang thế nào cấp độ, vĩnh viễn có cao hơn người. Cũng tỉ như, một người cho là mình đã vượt ra thời không, đã vượt ra nhân quả vận mệnh, đã vượt ra vĩnh hằng, nhưng kỳ thật, hắn có thể chỉ là sống ở người nào đó viết trong một quyển sách, tác giả chỗ thế giới, tất cả mọi người có thể nhìn xuống hắn, thậm chí, những kia nhìn xuống người của hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Mặc hắn pháp lực ngập trời, lại không cách nào ảnh hưởng đến thế giới kia bất luận kẻ nào, thậm chí không cách nào giết chết thế giới kia một con kiến. Mà đồng dạng, người tác giả kia chỗ thế giới, có thể cũng chỉ là người khác viết chuyện xưa mà thôi, thậm chí chỉ là cố sự bên trong một cái góc vắng vẻ. Thời không, vô tận a. Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, tất nhiên, không có tuyệt đối cuối cùng, đã có tương đối cuối cùng. Đối với chúng ta mà nói, chân thực chi hải chính là tương đối cuối cùng, vì chúng ta không phát hiện được càng mặt trên hơn người, càng mặt trên hơn người cũng không phát hiện được chúng ta, đánh cái so sánh. Chúng ta so với bọn hắn có thể quan trắc được nhỏ nhất vật thể còn muốn nhỏ, bọn họ nhìn không thấy chúng ta, cũng vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta. Mà chúng ta cũng không cần thiết đến càng mặt trên hơn đi, vì kia chẳng qua lại là một tuần hoàn mà thôi. Cao hơn một tầng, chẳng qua là một đám người bình thường, sau đó người bình thường sờ soạng lần mò đi đến thần thoại đỉnh phong, sẽ phát hiện mặt trên còn có người. Đến lúc đó, lại là một tuần hoàn. Do đó, đi lên cũng không có ý nghĩa. Mỗi người cuối cùng chỉ có thể sống ở thế giới của mình trong, chúng ta ở trong thế giới của mình đứng ở đỉnh phong, tâm tưởng sự thành, không gì làm không được, liền đã đủ rồi, cần gì phải lại đến thế giới của người khác trong tham gia náo nhiệt đâu. Bạch Trạch nghe vậy gật đầu. Người từ trước đến giờ đều không phải là vì đứng ở cao phong mà đứng tại cao phong. Kia một đường buôn ba, bất quá là vì rồi nhìn thấy muốn nhìn phong cảnh, nhìn thấy muốn gặp người, làm được chuyện muốn làm mà thôi. Lúc này, thanh niên mặc áo đen lần nữa nhìn về phía Bạch Trạch, "Như vậy, ngươi vui lòng biến thành chân thực chi hải mới thủ hộ giả sao?" Bạch Trạch hỏi, "Cái này đối ta có chỗ tốt gì?" Thanh niên mặc áo đen hướng dẫn từng bước nói, "Ngươi sẽ có được trí cao vô thượng lực lượng, tùy tâm sử dụng, không gì làm không được." Bạch Trạch kinh ngạc nhìn hắn một chút, hỏi ngược lại, "Ta hiện tại, chẳng lẽ không phải như vậy phải không?" Thanh niên mặc áo đen khỏe miệng có chút co lại. Hắn muốn phản bác, nhưng mà không thể phủ nhận, đối phương lúc này đã đạt đến gần giống như hắn cảnh giới. Tuy nói hắn thân làm thủ hộ giả, vẫn như cũ càng hơn một bậc, nhưng điểm ấy ưu thế căn bản không có ý nghĩa, tất cả mọi người là bất tử bất diệt, hắn đã không thể đem đối phương thế nào, thậm chí cầm tù cũng vô pháp làm được. Hồi lâu sau, hắn chăm chú nhìn Bạch Trạch, âm thanh khàn khàn nói ra, "Ta đã thủ hộ nơi này quá lâu, quá lâu." Bạch Trạch nhìn chăm chú ánh mắt của hắn, trầm mặc một lát, hỏi, "Làm người bảo vệ này có đại giới sao?" Thanh niên mặc áo đen do dự một chút, trong mắt dường như lộ ra một vòng dãy rủa, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, "Có." Bạch Trạch hít sâu một hơi, trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, "Đã như vậy, vậy liền để ta đến đây đi." "A." Thanh niên mặc áo đen sửng sốt một chút, đối phương cũng không hỏi là cái gì đại giới, đáp ứng. Bạch Trạch khẽ cười nói, mặc kệ là như thế nào đại giới, ngươi đã lưng đeo được đủ lâu rồi, cũng nên đổi một người đến rồi, dù sao, chân thực chi hải là chúng ta cộng đồng quê hương. Thanh niên mặc áo đen cơ thể run lên, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ cảm động, hắn hít sâu một hơi, run giọng nói ra, cảm ơn ngươi. Ông. Rất nhanh, một đạo huyền ảo vô tận kim quang theo thanh niên mặc áo đen thể nội bay ra, tiến nhập Bạch Trạch thể nội. Lập tức, tất cả chân thực chi hải đều sôi trào, dường như có một loại trí cao vị cách ra đời, hắn leo lên vô thượng vương tọa, đây là thuộc về thủ hộ giả trí cao quyền hành. Giờ khắc này, hắn cảm giác của mình tại vô hạn kéo dài thân, lướt qua tứ phương trên dưới, tự cổ chí kim. Từ xưa đến nay, ngay cả thần thoại chi chủ cũng không biết chân thực chi hải lớn đến bao nhiêu, nhưng mà hiện tại, hắn hiểu rõ rồi đây là một loại không thể nói lớn, không cách nào hình dung. Chẳng qua dù vậy, hắn cũng có thể nhất niệm đã đến chân thực chi hải bất kỳ ngóc ngách nào, vô cùng cường đại, không gì làm không được. Hắn phát hiện, chân thực chi hải trong lại có hàng loạt thần thoại chi chủ, chỉ bất quá đám bọn hắn cách xa nhau quá xa, qua lại trong lúc đó rất khó gặp được. Ầm ầm. Vô cùng xa xôi chi địa, lại một thần thoại chi chủ đạt đến tu vi điểm giới hạn, tỏa ra vô cùng kinh người ba động. Tung tung tung. Mơ hồ trong đó, Bạch Trạch nghe được có trong cõi u minh tiếng bước chân tại ở gần, đồng thời, hắn cảm ứng được một loại nói không rõ nguy hiểm. Là cái này câu cá lão sao? Bạch Trạch trong lòng minh ngộ, thế là hắn vừa ngoan tâm, trực tiếp đem vị kia thần thoại chi chủ đánh vào lồng chim thế giới. Không có cách, không làm như vậy, tất cả chân thực chi hải đều sẽ bại lộ. Đánh cái so sánh, nếu quả thật thực chi hải là một quyển sách, làm thần thoại chi chủ phát sáng lúc, quyển sách kia rồi sẽ phát sáng, rất có thể sẽ bị coi như tà vật tiêu hủy. Vì bảo toàn chân thực chi hải, bảo toàn trong biển chư thiên và giới, cũng chỉ có thể tủi thân những thứ này thần thoại chi chủ rồi. Chẳng qua, nếu là bọn họ có thể chạy ra lồng chim thế giới, trên người ba động rồi sẽ bị che giấu, cũng không cần tái dẫn lên câu cá lao chú ý. Ong ong ong. Sau một khắc, Bạch Trạch lại cảm ứng được mấy đạo ý cảnh triệu hoán, tựa hồ là có mấy tấm họa ý cảnh nồng đậm, đạt đến sinh ra thế giới tiêu chuẩn. Kết quả là, hắn giáng lâm rồi mấy đạo lực lượng, thành kia mấy tấm vẽ song thành, vẽ rồng điểm mắt, lập tức mấy cái thế giới mới ra đời. Chư thiên vạn giới, chính là như vậy hưng thịnh đi lên. Thả ta ra ngoài. Giả, thế giới này là giả. A a a, biến số, ta thao đại gia ngươi. Rất nhanh, từng đạo chửi rủa âm thanh theo từng cái lồng chim trong thế giới truyền ra, nam nữ già trẻ đều có, vô cùng lộn xộn, với lại không cách nào che đậy. Là cái này làm thủ hộ giả đại giới sao? Bạch Trạch trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, trong đầu thời thời khắc khắc đều là tạp âm ô nhiễm, vô tận năm tháng, xác thực vô cùng dày vò. Chẳng qua, hắn cũng không hối hận. Làm trách nhiệm rơi xuống lúc, dù sao cũng nên có người đi gánh chịu, chính như lúc trước hắn nói, đây là bọn họ cộng đồng quê hương. Ta lại bảo vệ cẩn thận các ngươi. Bạch Trạch đứng ở chân thực chi hải trong, ánh mắt chỗ đến, thời không tại người chuyển, nhân quả vận mệnh tại tái tạo, hắn nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc đặng Tử Kính, Thủy Ngư Nhi, Hùng Văn Lý, Châu Nham, Đàng Thanh Thanh, Bạch Vũ, Cô Năm, Lý Tử Khâm lần này, bọn họ đều có rồi khác nhau vận mệnh, tốt đẹp hơn vận mệnh, giống nhau là, bọn họ vẫn như cũ gặp được con kia đại bạch cầu. Sau đó hắn bước ra một bước, về tới trước đây thật lâu thế giới địa cầu, về tới xa cách đã lâu cái nhà kia. Tiểu Trạch, ta vừa nãy làm một giấc mơ kỳ quái, mộng ngươi xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, sau đó ta và cha ngươi tích tụ thành thần, cũng đã chết, sau đó chúng ta tại thế giới khác lần nữa đoàn tụ, ngươi còn biến thành thần tiên. Mẫu thân Hạ Tú Liên theo phòng ngủ đi ra, ánh mắt mê man nói. Đúng đúng đúng, ta cũng làm đồng dạng động, vì sao lại như vậy chứ? Thật bất khả tư nghị. Phụ thân Bạch Hồng vội vàng nói. Bạch Trạch nhìn cha mẹ của mình, trên mặt lộ ra một vòng sán lạn nụ cười, nhẹ nói, vì ta vốn chính là thần tiên a, hoàn tất vung hoa. Thời không vô tận, vĩnh viễn có cao hơn thế giới, ta không nghĩ vô hạn tuần hoàn điện hộp dưới nước đi. Cốt truyện chính là như vậy, ngắn về ngắn, coi như hoàn chỉnh, đúng không? Cảm ơn mọi người ủng hộ a, ta thừa nhận ta quyển sách này thất bại rồi, hạ quyển sách tiếp tục cố gắng. Viết xong tổng kết. Kết thúc, để ta làm cái tổng kết đi. Nói tóm lại, vạn mua, cảm ơn mọi người ủng hộ. Sở dĩ nhanh như vậy hoàn tất, cũng không phải thật viết không đi xuống, chủ yếu là vì quyển sách này đã không có linh hồn. Cái gì là linh hồn đâu? Chính là ban đầu để mọi người cảm động cái điểm kia. Cái giờ này, nó không thấy. Dưới loại tình huống này, ta cũng không muốn sử dụng mọi người giai đoạn trước cảm động, đến cương ép thủy cốt truyện, vừa vô dụng tiền, ta nghĩ như thế không tốt. Chủ yếu vẫn là tác phẩm xảy ra vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào đâu? Ta nghĩ, chủ yếu là vì lên khung đoạn thời gian kia, trạng thái thân thể kém, sau đó tâm tình cũng tùy theo bất ức, thế là, viết đi chạy rồi. Lúc đó ta nghĩ viết một thế giới đặc thù xem, kết quả. Kỷ nguyên luân hồi cái này thiết lập vừa ra, đem ta giai đoạn trước viết nhân vật tất cả đều hại chết, thế là phía sau cốt truyện thì dễ chống giống rồi. 3000 mảnh vỡ thế giới cái này thiết lập vừa ra, quyển sách không thể tránh khỏi theo Hồng Trần Tiên Hiệp phong cách trượt hướng về phía huyền huyễn xáo lộ văn phong cách. Cái này vô cùng muốn mạng rồi, dù sao đại đa số người hướng về phía tiên hiệp tới, không muốn xem huyền huyễn xáo lộ văn a, làm ta phát hiện phong cách đi chệch rồi sau đó, truy đọc đã chém ngang lưng rồi, tiếng mắng một mảnh, lúc đó ta liền biết, quyển sách này chết linh hồn. Nhưng mà ta không nghĩ trực tiếp thái giám, ta tốt xấu được cho ra một kết cục, đem cái kia lấp hố đều điện. Thế là ta bắt đầu kéo vào độ, chém đứt rồi rất nhiều cốt truyện, trực tiếp viết đến rồi đại cương phần đuôi, dự định nhanh chóng hoàn tất. Phía sau cơ thể ngày càng sa sút, u sầu bệnh tình tăng thêm, kết quả là ta biến thành canh một thú, một ngày canh một, ta nghĩ dù sao đều muốn kết cục, từ từ sẽ đến. Kết quả hai ngày trước ta đột nhiên phát hiện, vạn mua. A này, ta u sầu tâm tình, đột nhiên thì sống lại. Ta lúc đó đang nghĩ, muốn hay không thay cái địa đồ, đến cái vô hạn bút bê mạ chỉ ở cả. Dù sao điện hộp nha, trên thế giới còn có thế giới, tùy tiện viết, kiếm tiền. Nhưng vùng vây hứa cửu, ta còn là buông xuống ý nghĩ này. Quyển sách này đã không có linh hồn a, ta nghĩ viết ra chất lượng tốt thư, làm một quyển sách đã không có linh hồn, liền không có thiết yếu lại thiếu gấm chắp vải thô rồi, chính như một người không thể như không có linh hồn hành thi tẩu nhục giống nhau còn sống, một quyển sách cũng giống như thế ửng, cảm ơn mọi người ủng hộ. Cái thành tích này, hay là quá ngoài dự liệu, một đuôi nát ra hỏa có rồi vạn đặt trước hộ thể, các ngươi để cho ta có rồi một sĩ diện rút lui. Quyển sách này chỉ viết rồi 4 tháng, nhưng ta cảm giác qua rất lâu a, có lẽ là một ngày bằng một năm đi, cảm giác đã là thương hải tang điền được rồi, nói xong rồi. Nguyện các ngươi mỗi ngày đều đi tại sán lạn trong. Nguyện chúng ta sơn thủy có gặp lại, ho ho ho.